Phân bệnh nè, phân định nè. Thì tôi kể một tình huống nha. Giờ tôi đến khám chị. Khi tôi đến khám, huyết áp tôi là 170 trên 100. Rồi. Rồi, bác sĩ chữa cho tôi đi. Rồi, chị chữa một cách nào. Chờ đợi chị có nguyên nhân thứ phát. Dạ, bây giờ không có nguyên nhân thứ phát gì cho luôn. Rồi. Không nguyên nhân thứ phát gì hết. Không tìm thấy nguyên nhân thứ phát. Rồi, chị làm sao? Cho nghỉ ngơi cho làm sao? Đúng rồi. Vẫn cho mấy môi chân chặt. À. Rồi, chị cho thuốc như thế nào? Đúng rồi, cảm ơn. 170 trên 100. Rồi, được chị một cách nào? Đơn giản hả chị? Anh chị đơn giản thôi, không có gì đâu, căng thẳng gì đâu. Gặp thường xuyên không anh chị ạ? Tôi nghĩ huyết áp 170 gặp thường xuyên. Không, không có gì hết trơn, đến khám ngoại chủ, ngoại chẩn thôi. Rồi, anh chị cho mấy nhóm thuốc. Đừng mất thời gian anh chị, thời gian đang ngắn. Ví dụ thôi à. Lẹ lẹ cái gì? Từ đầu tiên tới, sao mà căng thẳng thế? Hồi giờ 170 trên 100. 170 trên 100, đó vậy đó. Anh chị ơi, nói cái thực tế cho anh chị. Cái gì đang làm như thế nào nè, nãy giờ anh chị cứ ngồi. Anh chị à, anh chị đo 170 trên 100. Thì anh chị vô theo khuyến cáo hiện nay là dùng hai loại thuốc. Xong đó nó như vậy rất đơn giản, cặp ngoài anh vẫn không bước ra hết giờ. Nó có điều dưỡng đó là sẵn tay thì chỉ đo là dùng tôi một cái đi. Chê tay vô đo thì nó còn có 130 thôi. Anh chị làm cái gì? À, không gì đó, vì cái to thuốc ra ra đó chị làm cái gì? Giờ sao? Chị có chạy thêm việc này cái to thuốc không? Có gì nào ra? Tôi thấy có vẻ như chị vẫn chưa tưởng tượng được thành phố. Có thay đổi nhanh hay chậm? Rất là nhanh. Vì tại sao chúng chị dựa vào chỉ số huyết áp thay đổi nhanh mà để tăng cái con thuốc một tháng? Tưởng tượng được vấn đề không? Các anh chị đang đến khám, anh chị khám nhưng đó anh chị hiện nay theo khuyến cáo hiện nay điều trị huyết áp là dựa theo suy căn cái to hút cái một tháng dựa vào chỉ số huyết áp đo một thời điểm mà không được lợi một cái. Chị tưởng tượng được vấn đề đó không? Câu hỏi thứ hai là các chị, tôi liên đới, tôi minh họa để cho chị thấy được bản chất vấn đề. Câu hỏi thứ hai là nếu một bệnh nhân đến khám chúng ta lần đầu tiên cũng áp 170/100, họ mới cao đây hay họ cao từ 10 năm nay, biết được không? Tôi đáp lần đầu, các chị biết được là nó mới cao đây hay là cao từ 10 năm nay? Không biết được không? Vậy tôi ví dụ như là nó cao từ 1 năm nay đi ha. Vậy nếu thì đó có nghĩa là nếu mình muốn áp 170/100 từ 1 năm nay mình chết không? Có chết không? Đã có chết không? Tôi hỏi là có chết không? Vẫn sống. Thì đó có nghĩa là nếu chúng ta không phát hiện ca đó trong cộng đồng, ví dụ hôm đó người ta xui ta đến khám mình bệnh mình không có đi khám, mình nghỉ, thì người ta có chết không? Tưởng tượng điều đó được không? Người ta không có chết. Hay nói cách khác là khi các anh chị điều trị, tôi nói với các anh chị đó thì cái gì thư giãn ra trong điều trị tăng huyết áp. Vậy vấn đề trong điều trị tăng huyết áp, cái gì đang dùng cái loại thuốc tác dụng 24 tiếng này nè, nó không phải mục tiêu là để kéo huyết áp xuống. Mục tiêu chúng ta không phải là kéo huyết áp xuống, huyết áp nó sẽ xuống, nhưng mục tiêu của nó chính là tình trạng bảo vệ các cơ quan đứt và duy trì chức năng tim. Cái được vấn đề không? Thành ra cái mục tiêu điều trị của huyết áp nó không phải là một năm một ngày mà là 10 năm. Không phải là hôm nay tôi uống thuốc huyết áp mà nó giọt xuống là mình an tâm, mình cười phóng thái. Mình nhưng vẫn phải uống huyết áp mỗi ngày. Mục tiêu đó không phải là uống điện huyết áp nó thấp, mà thì nó uống cho cái tương lai của người ta trong 10 năm sau kìa. Thì vấn đề không? Thành ra trong việc điều trị tăng huyết áp không vội vã gì hết, không vội vã trong gì hết. Cứ từ từ một tiếp cận. Ý tôi muốn nói nữa. Chứ không phải là dựa vào chỉ số huyết áp là 190. Nhào vô và là chúng ta làm tất cả thì xong nó về ở nhà. Thì theo các chị huyết áp cao huyết áp thấp cái nào nguy hiểm hơn? Hả? Huyết áp thấp nguy hiểm hơn. Được các chị ha, các chị online nắm được vấn đề không ạ? Thì đó có nghĩa tôi muốn nói vấn đề là trong bệnh tăng áp, bệnh này rất thường xuyên gặp. Nhưng mà cái cách chúng ta suy nghĩ chúng ta nên thả lỏng ra. Cái thứ nhất, bệnh này là bệnh lý mãn tính. Thứ hai, mình phải phân biệt giữa tăng huyết áp và cơn huyết áp. Chúng ta cho thuốc, chúng ta không cho thuốc theo cơn huyết áp, mà chúng ta theo cho thuốc cho bệnh tăng huyết áp. Và bệnh tăng huyết áp này á, nó là một bản chất của nó là một cái sự bản chất của tăng huyết áp nguyên phát chúng ta nói đây, đó là sự lão hóa của thành mạch máu. Chứ nó không liên quan gì đến cái vấn đề huyết áp cả, được không mấy người? Mọi người ơi, nó là sự lão hóa. Bởi vì chúng ta trong quá trình điều trị hiện nay đang các loại thuốc đang điều trị chúng ta gồm có 5 nhóm thuốc lớn và nhóm thuốc nhỏ dưới đây nè. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn. Thì có thuốc nào làm thay đổi bản chất của sự lão hóa thành mạch không? Không. Chính vì vậy chúng ta mới nói là lão nguyên phát. Vậy các thuốc chúng ta đang nói là các thuốc đang điều hòa lại cái tim, điều hòa lại cái mạch máu, điều hòa lại để giảm thiểu cái hậu quả của nó, chứ bản chất nó không giải quyết được. Đó, cái gì ha? Vậy tôi nói có vẻ hơi gay gắt nhưng mà chúng ta cùng nhau thống nhất vấn đề đó. Vậy nè, trong điều trị bệnh tăng huyết áp, đối với nguyên phát, đối với thứ phát tôi cũng bàn này, đối với nguyên phát chúng ta có 5 nhóm thuốc. Thì tôi sẽ bàn 5 nhóm thuốc đó sau, cộng với vài nhóm thuốc nhỏ dưới sau. Bây giờ chúng ta nói về bản chất của nó, thì cái bản chất của nó gồm tim. Các anh chị trên online chắc thấy được anh chị ha. Tim. Tim nó giống như cái máy bơm. Đúng không ạ? Tim nó máy bơm. Thì khi mà tim máy bơm này á, thì nó có cái dòng máu đi vào. Dòng vào. Và dòng ra. À gì hả? Alo? Ồ. Sao không thấy chị online nào trả lời hết trơn cả?
Thầy ơi, không có thấy cái bảng thầy viết thầy.
À, chị nói rồi mà tôi không nghe. Đúng rồi, rồi, chị xin lỗi. Rồi, có lại rồi chơi chị ha. Khổ quá, khổ tâm.
Dạ, chưa thấy thầy ơi.
Anh chị nào ca giùm tôi cái tôi rồi cái này anh chị nào chúng ta cùng nhau thư giãn lại, tại vì khi các chị đã thư giãn hẳn bạn chúng nó anh chị sẽ điều trị rất là dễ dàng, không có gồng cứng như ta đang nói hiện nay đâu, không có bị cái tình huống mà huyết áp 180 là chúng ta cuốn cuồng lên đâu, chúng ta rất nhẹ nhàng. Thì thứ nhất đầu vào nó gồm ba cái yếu tố đầu vào, yếu tố tim và yếu tố đầu ra. Yếu tố đầu vào chúng ta gọi là gì các anh chị ạ? Gọi là gì? Là tiền tải, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái này là liên quan đến là cái lượng thể tích máu về tim, đúng không ạ? Cái thứ hai là tim, tim giống như là cái máy bơm. Thì cấu phần liên quan với áp nó liên là sức co bóp của tim, sức bóp, đúng không ạ? Hay là cái khả năng bóp của tim á, yếu tố đầu ra gọi là hậu tải, hậu tải. Cái hậu tải này á, nó không phải là cái lượng nước đầu ra, nó sai, mà là như vậy anh chị. Thì ngoài huyết áp giống như là khi anh chị cầm có cái vòi nước, tôi cầm cái vòi nước. Thì lúc tôi muốn ra nó luôn số. Tôi mở van là hàng số mà. Cái lượng nước ra khỏi cái van, coi khỏi cái vòi tôi là hàng số. Nước lại thì sao cái gì à? Nó sao? Nước thắng xa hơn đúng không? Vậy câu chuyện đặt ra là đây là cái sức cản dòng nước, nó cản đầu ra nè, nó sẽ bắn xa hơn. Hay nói cách khác là khi tôi lấy cái tay tôi dọc nè, nếu tôi giờ dọc lên cái đó gối á, thì nó hấp cái áp lực nó lớn, nhưng tôi gặp bên đây thì nó lực nó lớn, áp lực nó lớn, nhưng mà lực nó vẫn như nhau, nhưng cái áp lực nó lớn. Thì cái hậu tải này nè, nó là sức cản của nó, được không? Cái hậu tải nó không phải là thể tích máu mà là sức cản, thì nó bằng là sức cản của mạch máu. Có nghĩa là cái dòng máu khi nó ra, nó bị cái thành mạch máu nè, dòng máu tấn ở đây nè. Nếu như thành mạch máu này nè, mà nó đang hồi, nó hấp thu cái lực, xong nó đẩy đi, thì khi đó huyết áp nó thấp. Còn nếu cái thành mạch nó nằm cứng quá, nó dày quá, cứng quá, thì mạch máu nó giống như là cái bàn, thì khi đó dòng máu nó rộng ra, nó kéo kia rầm rầm như vậy nè, thì áp lực nó vọt lên. Vậy cái sức cản mạch máu này nó liên quan đến là cái độ chung, cái sự co giãn độ chung của mạch máu. Hay nói cách khác á, là nó bao gồm hai khía cạnh là cái trương lực mạch máu và cái sự cứng, cái sự cứng do mảng xơ vữa. Bằng hai cái, trương lực là liên quan đến cơ, và thứ hai á, là cái mảng xơ vữa. Thành ra nếu cái mảng xơ vữa, các anh chị thấy rằng là thông thường mảng xơ vữa của mạch máu lớn á, nằm ngay cung động mạch chủ, cái chỗ ra chỗ xoáy nó là mảng xơ vữa. Nếu mảng xơ vữa này nó lớn quá, nó cứng ngắc, nó bò như đá mà, thì cái thành mạch nó sẽ cứng. Còn nếu như mà mảng xơ vữa nó không có, thành mạch nó chung mềm mại, thì cái hấp thu cái mạch máu nó đến tính này cho anh chị thấy, khi mạch máu thì nó bóp ra, mạch máu nó giãn ra, xong nó co lại, nó giãn ra, nó co lại, thì cái động tác giãn ra là nó hứng lấy cái lượng máu ra, mà nó co lại đẩy máu đi để nó xuyên suốt giữa hai thì cái sóng mà sóng máu nó chạy như là nhịp mạch, đúng không ạ? Cái nhịp mạch chúng ta sợ đây, thì công câu chuyện này đặt ra là các anh chị cùng nhau suy nghĩ. Vậy trong ba cái thằng này, tiền tải, co bóp và hậu tải, thằng nào nó liên quan đến bản chất của tăng huyết áp nguyên phát? Thằng nào ạ? Thằng hậu tải, đúng không ạ? Thằng này là liên quan bản chất của tăng huyết áp nguyên phát, còn thằng này là tăng huyết áp, thằng này là tăng huyết áp thử phát, các anh chị ha, được không ạ? Đồng ý không ạ, các anh chị online ạ?
Dạ đồng ý thầy, rất là chính xác, đúng rồi vậy.
Ừ, tôi nghe một chị nói, tôi nghe không rõ lắm, nói lại giùm.
Dạ đồng ý thầy.
Vậy nha. À, tôi thì đã cảm ơn anh chị. Tôi sẽ giúp cho cái việc rất là nhanh, mình điều trị rất là hiệu quả, mình điều trị đúng mục tiêu. Vậy nè, bây giờ chúng ta thấy là tiền tải là nguyên phát nè, cái sau là thứ phát nè, bức bấm cho thêm thứ phát nè. Thằng này thứ phát là liên quan đến cái thể tích dịch nè, thằng này liên quan đến gì? Giao cảm các anh chị ơi, thằng này là chính là giao cảm. Giao cảm. Thằng này chính là giao cảm. À, chỉ có đúng cái thằng cuối cùng mới là hậu tải, là nó mới liên quan đến vấn đề là nguyên phát. Rồi bây giờ làm sao tôi biết được ba thằng này, làm sao tôi biết được? Ừ, nghe Diễm ơi, đúng rồi. À, hồi nãy đúng là không có hơi, giờ anh chỉnh lại rồi, tại vì nó bị rớt cái camera. Rồi cảm ơn Diễm nha, có hình lại rồi. Rồi bây giờ làm sao phân biệt nè các anh chị? À, có cách phân biệt khá là dễ dàng các anh chị ạ. À, khá là dễ dàng. Tất nhiên mình hỏi người ta là có bệnh lý gì đó không, nhưng người ta có thì ta nói, người ta cũng đâu có biết gì đâu, người ta nói tôi đâu biết gì đâu, tôi đến tôi khám mà. À, thì mình cần có, khi chúng ta đo huyết áp chúng ta có mấy con số? À, có mấy con?
Xin thiệt ba con số thôi.
Ba con số. Tâm trương và nhịp tim. Xin lỗi tôi viết hơi xấu, các anh chị thấy ha, nhịp tim. Để đơn giản, tâm thu A B C thì tương tự tâm, xin lỗi, đây là, xin lỗi, mình nói bên đây đi, đây là A B và đây C, thì để giải thích được là cái tâm thu nó được diễn giải bởi thông số nào thì chúng ta sẽ thấy. Có nghĩa là cái mà trong nghĩ trong đầu vật lý thuyết chúng ta có ABC, mình không biết ra khúc nào về tâm. Rồi thì nó dễ này đi, chúng ta sẽ coi thử nó nằm ở khúc nào ha. Đây là 1 2 3. Rồi nếu mà nó bệnh nhân mà có cái tiền tải cao, nếu bệnh nhân tiền tải cao thì nó sẽ thể hiện một cái nào? Nói chung là bệnh nhân cũng tâm thu cao đơn thuần, có cả luôn cả A, có cả 1, cả 2 và cả 3, đúng không ạ? đúng không ạ? Nếu mà tâm thu mà nó cao quá thì nó có thể là do bệnh lý này, do tiền tải, do tim và do hậu tải luôn. Nếu mà tâm chương nó cao, tâm chương nó cao thì nó chỉ có đây thôi, đồng ý không ạ? Tâm chương nó cao nó chỉ liên quan lượng máu về tim tâm chương thôi, lượng máu nó ứ lại trong cái lòng mạch thôi. Còn nếu như mà nhịp tim nó cao thì nó chỉ có nằm ở đây thôi. Wow, vậy câu chuyện này ra rất là hay các anh chị ạ. Vậy nếu như mà các anh chị chỉ quan tâm huyết áp tâm thu á, vô hình chung nó sẽ không phân biệt được là nằm ở trong thể nào trong ba thể này, đúng không ạ? Nhưng chúng ta, bệnh nhân vô mà tâm chương lên 100 phía trên, tất nhiên tâm chương đã tăng rồi thì tâm thu nó sẽ tăng cao, nó đẩy lên. Mà tâm chương mà tăng cao, lập tức anh chị tìm kiếm cho tôi cái nguyên nhân nào đang giữ nước cơ thể, cái nguyên nhân nào đang tiền tái. Dễ không anh chị? Tại vì nếu như mà nó huyết áp tâm chương tăng cao, tâm thu tôi tăng cao tôi không quan tâm, tại vì nó tăng nào nó phải căng căng, nó phải tăng cao để tâm mới xếp vô phân loại huyết áp được. Thành ra tôi không quan tâm thu thu, quan tâm tâm chương. Tâm chương mà cao, lập tức anh chị tìm kiếm cho tôi cái tiền tải này có vấn đề. Uống nước, giữ nước, suy tim, suy thận, suy gan gì đó. Cái này nè, mình coi lại nó giữ khúc nào. Nếu bệnh nhân vô mà có nhịp tim tăng cao, cảm ơn các anh chị chịu khó tìm kiếm nó, cái giao cảm, nó vai trò như thế nào. Tại trong bệnh lý tăng huyết áp, nó không có chỗ nào giải thích được nhịp tim tăng nhanh hết trơn. Đồng ý không ạ? Trong bệnh lý tăng huyết áp là huyết áp đâu có liên quan nhịp tim. Nhưng mà bệnh nhân vô có huyết áp cao mà nhịp tim nhanh thì lập tức phải hiểu là nằm trong bối cảnh giao cảm. Tại cái thằng mà gây nhịp tim nhanh thì nó gây huyết áp cao, được không ạ? Thằng mà gây nhịp tim nhanh là giao cảm thì nó sẽ gây huyết áp cao. Nó chuyện nó đơn giản. Thành ra mình tìm kiếm, mình giải quyết cái nguyên nhân là nằm ở đây nè. Giao cảm, đau, stress, mất ngủ, dùng cà phê nhiều, hoảng loạn, lo lắng, hồi chứng ở tròn trắng là lo lắng gì nữa, thì điều đó nó làm tăng giao cảm. Cường giao cảm, ưu tỷ thượng thận, mấy chị nói là nó làm tăng giao cảm, lập tức nó lại đạt nhịp tim lên. Thành ra điều đó có nghĩa là từ ngày hôm nay các anh chị ạ, các anh chị, cái đó tôi muốn nhắc lại, từ ngày hôm nay khi các anh chị phân tích huyết áp, đừng chỉ phân tích một chỉ số huyết áp mà chịu khó phân tích giùm tôi ba chỉ số, trong đó hai chỉ số phía dưới tâm trương và nhịp tim, giúp chúng ta phân loại được nó nằm ở khúc nào, và khi anh chị điều trị nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói năm loại thuốc điều trị huyết áp. Tôi nói cái này nó cách tiếp cận của ngoại chú nó khác với lại tim mạch nha anh chị, tôi nói xin nói lại nó khác hoàn toàn, tại vì chúng ta nằm trong nguồn lực rất là hạn chế mà chúng ta phải tích tắc trong vòng có vài phút chúng ta phải xử lý bệnh nhân, nó khác. Chúng ta có năm loại thuốc điều trị huyết áp. Thuốc gì các anh chị ạ? Thuốc gì ạ? Lợi tiểu. À nãy mình đã có ba nhóm lợi tiểu rồi. Lợi tiểu cái gì nữa? Ức chế men chuyển. Dạ rồi, ức chế canxi. Rồi ức chế beta. Gì nữa ạ? Angiotensin. Ức chế thụ thể. Rồi ngoài đây mình có là kích thích alpha trung ương, nhóm là methinoba đó, methinobamine, levodopamine, không, methinoba ức chế kích thích alpha trung ương. Rồi một số thuốc, chúng ta thấy một số thuốc giãn mạch, ví dụ như là nhóm mà điều trị của bên điều trị dương cương, nhóm mà sildenafil, tadalafil nó cũng gây hạ áp nha. Một số thuốc về điều trị về tiền liệt tuyến nó cũng gây hạ áp, nhưng mà cái đó không nằm trong bản chất của mình đây, mình không bàn đây, nó còn nhiều thuốc khác nữa. Ý tôi muốn nói là như vậy. Thành ra các anh chị khi sử dụng, tôi nói ví dụ tại sao, tại vì thỉnh thoảng các chị gặp trường hợp nè, bác sĩ chúng ta rất là dễ thương, ông này bị tăng huyết áp đúng không, hai loại thuốc huyết áp, ông này bị thêm gì, tiền liệt tuyến nữa, thêm một thuốc tiền liệt tuyến nữa, ông này bị mạch vành đúng không, thêm một nhóm nitrosamine nữa. Nitrosamine có hạ áp không? Hạ áp. Thuốc cái nhóm mà cái Santa đó nó cũng gây hạ áp, cộng thêm các thuốc hạ áp nữa là coi như đưa bệnh nhân vô tình trạng tụt lúc huyết áp. Thành ra các anh chị à, chúng ta phải học cho rộng. Ý tôi muốn nói như vậy. Đừng có nghĩ là thuốc điều trị tiền liệt tuyến là tiền liệt tuyến, không phải. Mình phải biết bản chất của thuốc đó là thuốc gì. Được chưa? Như vậy không vô bệnh nhân có dùng. Tôi gặp rất thường xuyên các anh chị. Gặp rất thường xuyên luôn. Cứ vô là cái đây là thuốc huyết áp, à, đây là thuốc tiền liệt tuyến, đây là thuốc gì đó, thành ra dùng kiểu đó là rất là tội nghiệp bệnh nhân. À, bệnh nhân vô, đây là năm nhóm thuốc lớn, cùng nhau suy nghĩ các anh chị, cùng nhau suy nghĩ. Ức chế men chuyển làm gì các anh chị ạ? À? Angiotensin nó có tác dụng là co mạch đồng ý, nhưng mà ức chế nó thì có tác dụng gì không? Tại vì sao có cái điều đó? Hệ tố, hệ renin, hệ renin ở đâu ra? Hệ renin là ở thận, renin không chuyển hóa, thành ra dẫn đến là cái men angiotensin nó kích hoạt, nó co mạch. Nhưng bản chất của nó đúng là hệ renin là cái hệ của bên thận. Thành ra khi mà ức chế nó là ức, thực tế là hai thằng này có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tất nhiên nó cũng ức chế cái tình trạng co mạch do angiotensin, nhưng mà bản chất của nó là lợi tiểu nhẹ. Nó đánh giá trên cầu thận. Thành ra này cũng là lợi tiểu, hay mình nói là lợi tiểu, nhưng mà lợi tiểu nhẹ. Thành ra nó vừa lợi tiểu nhẹ mà có vừa có tính chất là ức chế cái men co mạch. Đó. Vậy thành ra cái nhóm này có thể đi chung với nhau. Ý tôi nói gì cho nó dễ gì chúng ta, dễ ha. Tất nhiên là có một số tác dụng ngoại ý khác mà chúng ta coi vọng như là bảo vệ cầu thận, rồi bảo vệ sơ hóa cơ, vân vân. Tùy. Nhưng mà bản chất của nó về mặt huyết áp là một chân mặt nào đó là nó tiết lên, nó tích chế lên cái chỗ renin và cái tính chất lợi tiểu nhẹ. Ha. Vậy chúng ta còn hai nhóm này. Nhóm này là trực tiếp lên cái bản chất của tự sơ vữa chương lực mạch máu đây nè. Cái chương lực của mạch máu. Thành ra cái ức chế canxi là thuốc điều trị lên bản chất của tăng áp nguyên phát. Nghe không anh chị? Thì trong các thuốc này thì thuốc nào điều trị bản chất tăng áp nguyên phát? Trả lời luôn, đó là thuốc ức chế canxi. Và hiện nay là thuốc khuyến cáo đầu tai, đúng không ạ? À? Đúng không anh chị? Đúng không ạ? À? Hồi xưa nó không phải là khuyến cáo đầu tai đâu, người ta thích dùng mấy thuốc khác rồi ưu tiên lợi tiểu vân vân vân. À, bây giờ nó trở về ức chế canxi. Cái chuyện là các trường phái đổi mỗi ngày, cái đó là cái trường phái khuyến cáo nó đổi mỗi ngày, tôi không quan tâm. Tôi muốn các anh chị hiểu là vậy, trong các loại thuốc này, thuốc nào điều trị hiệu quả hạ áp tăng áp nguyên phát thì đó chính là tình trạng thuốc ức chế canxi. Vậy thuốc ức chế beta có liên quan gì đến huyết áp không? Không, không có liên quan gì hết trơn á. Nó liên quan hàng quỷ giao cảm này. Thành ra nếu như bệnh nhân nào có biểu hiện huyết áp cao mà liên quan giao cảm thì chị dùng ức chế beta. Được không anh chị ạ? Người ta hồi hộp nhịp tim nhanh kiểm điều trị, chứ người ta đang giữ nước thì đâu có điều trị. Thành ra trong một trường hợp đó mình sử dụng các loại thuốc này, các anh chị chú ý là chúng ta ưu tiên theo cơ chế A, B, C nè, tâm thu tâm trương. Nếu mà cái C này là nhịp tim tăng cao thì chúng ta ưu tiên chế beta là nó phù hợp. À, thì đó là nó đính vô đúng cái bản chất của nó. Chứ anh chị đang mình nhịp tim đang 100 đến 130 lần, 140 lần, anh chị dùng ức chế canxi nữa với anh nó tục nữa, nó lại nhịp tim nó lại giọt lên. Ví dụ như vậy, một số bệnh nhân là bệnh nhân huyết áp, cái nhịp tim nó nhanh thì nó bù đẩy cung lượng tim, cha phải chú ý vấn đề đó. Còn ba thằng trên là chủ yếu là liên quan cơ chế lợi tiểu, thì nó liên quan cái thằng nhóm bệnh C đây, ha, thằng bệnh một đây. Nhâm ta chú ý chúng ta lựa chọn thuốc. Thì nha, tôi nói diễn giải dông dài để cho anh chị thấy dễ hiểu. Thì bản chất của nó tóm lại như sau: thứ nhất, khi mà bệnh nhân huyết áp vô, cái gì phân biệt giùm tôi nó là đây là cơn huyết áp hay là bệnh lý huyết áp. Được chưa? Nếu như mà cơ huyết áp bỏ không có chữa gì hết trơn á, tối hôm trước thức nguyên đêm không ngủ được, sáng hôm nay mệt mỏi dứt thêm đi cà phê nữa, huyết áp nó giọt lên 180 là chuyện bình thường. Bình thường. À, bỏ qua huyết áp cơn. Trong bệnh lý tăng huyết áp, đầu tiên là phải phân biệt tăng huyết áp nguyên phát hay thứ phát. Nếu nguyên phát, lập tức điều trị nguyên phát. Xin lỗi, thứ phát, điều trị thứ phát. Nếu nguyên phát, qua cái biện luận kế tiếp. Nếu bệnh nhân nguyên phát này, coi thử nó tăng cái thể nào A, B hay C. Nếu mà nó B hôm nay tiền tải, nếu mà C nhịp tim giao cảm ưu tiên thì là B đây. Anh chị thấy B đây ha, B đây, thì C đây, này A. A thì thằng nào cũng A hết trơn rồi, mình không bàn. Chúng ta dễ điều trị. Thành ra các anh chị vô mới coi thử người ta những cái chỉ số. Từ ngày hôm nay anh chị lưu ý giùm là phải chú ý ba chỉ số đo huyết áp. Đừng nên chỉ dựa vào cái áp tâm thu, không dễ bị sai lầm lắm, rất dễ. Rồi về cách dùng thuốc, các anh chị, tôi nói đi, bản chất của điều trị bệnh tăng huyết áp là điều trị cái bệnh của viễn cảnh 10 năm. Thành ra trong việc sử dụng thuốc không có nôn nóng gì cả hết, tại vì tụt huyết áp mình sợ hơn. tăng áp mình không sợ, tại nó đã tăng áp như khi đã mấy năm trước đó rồi mà nó không sao hết trơn. Lý do gì hôm nay vô mình lại gọi là tích cực quá rồi, bệnh nhân bước ra bệnh nhân tụt huyết áp té cầu thang cái ba chúng ta luôn, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đó là lỗi chúng ta. Nhưng mà bệnh nhân hiểu là bệnh nhân người ta rất là sợ bệnh tăng áp, nhưng mà thực tế trong y khoa chúng ta lại sợ tụt huyết áp hơn, lại tăng không sao cả. Cái gì ha, trong khi thành ra anh chị phải điều trị từ từ tiểu tăng dần. Thì trong mấy loại thuốc này, thuốc nào gây tụt huyết áp? Hạ áp thì có năm nhóm đều hạ áp hết, nhưng gây tụt huyết áp thì nhóm nào? Lợi tiểu gây tụt huyết áp, đồng ý ạ? Dạ tôi không đồng ý. Lợi tiểu không tụt huyết áp thì lý do là khi mà lợi tiểu, như đã nói rồi, khi mà lợi tiểu rút nước ra rồi, đến một giai đoạn nào đó thì lợi tiểu anh chỉ có cho 10-20 viên thì nó cũng có nước tiểu, tại tiền tải đâu còn đâu mà tới, thì khi đó nó không còn hiệu quả nữa. Thành ra lợi tiểu không thể xảy ra tụt huyết áp, các thuốc lợi tiểu không xảy ra tụt huyết áp, tại vì huyết áp nó thấp chút xíu là nước là nó uống nước, hoặc là nó giảm, nó co mạch, nó đâu cho máu đến thận đâu, lấy đâu nước tiểu ra đâu. Thuốc nào gây tụt huyết áp nè, lợi tiểu không đúng, mà đã lợi tiểu đã không đúng rồi thì các ức chế men chuyển thừa thừa thể càng không gây tụt huyết áp. Thằng này lợi tiểu nhẹ heo qua, ức chế beta gây tụt huyết áp, câu trả lời là ức chế beta cũng không gây tụt huyết áp. À, ức chế beta không gây tụt huyết áp, cái sợ nhất của ức chế beta là nhịp tim quá chậm thôi chứ không gây tụt huyết áp. Thằng ức chế canxi là thuốc gây tụt huyết áp đầu tay, các anh chị chú ý giùm. À, sợ nhất là ức chế canxi, tại nó ức chế, khi mà ức chế canxi, ức chế chân lực, nó lập tức nó đưa máu về ngoại biên hết, ngoại biên là chính là chân á. Thành ra thuốc ức chế canxi là thuốc mà gây tụt huyết áp sợ nhất. Các anh chị, cái thuốc gì mà gây hạ áp nhanh đó để điều trị cấp cứu là thuốc gì? Nicardipine là thuốc ức chế canxi nữa, không phải? Thành ra nó là nó cả nhóm nitroglycerin, nitroglycerin cũng là bản chất của cơ của cái giãn mạch, thành ra nó cũng hay hạ áp nhanh chứ làm sao mà còn ức chế beta làm sao mà hạ áp được cái gì? Nó gây giảm huyết áp thôi chứ không gây tụt huyết áp. Thành ra các anh chị xài khá an toàn. Và tôi xin lỗi các anh chị là việc mình điều trị thuốc là mình phải cân nhắc trên bối cảnh. Tôi nói là bốn nhóm yếu tố. Thì khi mà điều trị, nếu như mà ở người trẻ thì ưu tiên ức chế canxi, tại nó là thuốc hạ áp hiệu quả người trẻ. Ở người lớn tuổi có lẽ bệnh lý mạch vành kèm theo, vân vân, bệnh lý thiếu máu cơ tim kèm theo, mình coi vấn đề ức chế beta nhẹ nhàng, để nó vừa đánh hai mục tiêu, vừa huyết áp ổn định, vừa vấn đề về bệnh lý mạch vành, tại vì nó làm giảm cái nhu cầu của sức cơ bắp cơ tim để mà dưỡng tim. À, hoặc là ưu tiên ức chế men chuyển, bệnh lý mạch vành thì ưu tiên ức chế beta, bệnh lý sau nhồi máu cơ tim ưu chế men chuyển, bệnh nhân có suy thận ưu tiên lợi tiểu. Thành ra chúng ta sử dụng thuốc linh động, linh hoạt chứ không cứng nhắc. Đấy gì ạ? Tại vì nó là trên viễn cảnh 10 năm, cái gì vấn đề là trên viễn cảnh 10 năm. Framingham cũng vậy mà, 10 năm chứ đâu phải là 1 năm đâu. Thành ra các chị đừng ngại sử dụng nó. Còn trong điều trị, các chị cứ dùng liều thấp tăng dần, không có nôn gì cả. Nhưng tại đã nói rồi, người ta không, tôi nói ví dụ người ta huyết áp cao, người ta hôm đó người ta lỡ, người ta không uống thuốc, người ta xin lỗi, người ta không khám được mình, người ta không uống thuốc thì có bị gì không? Bị gì không? Xuất huyết não, hiếm lắm. Nhồi máu não không liên quan gì với tăng cơ huyết áp cả. Trong nhồi máu não đâu có liên quan gì với áp, nhồi máu não là liên quan đến yếu tố là huyết khối, đâu có liên quan gì với áp đâu. Thành ra các anh chị không có vội vã gì cho huyết áp thuốc mạnh tay cả, từ từ tăng dần, nhất là trong bối cảnh ngoại trú. Tại vì sao? Tại vì mình đâu có theo dõi người ta sau khi người ta đi đâu. Thà rằng liều nhẹ thì mình là chịu điều trị chưa tới, chứ còn liều nặng nó xảy ra cái biến chứng gì thì lúc đó là chúng ta chịu nhiệm hoàn toàn. Ý tôi muốn nói điều đó. Được không anh chị online có đồng ý không ạ? Không biết trả lời. Rồi, mời.
Dạ, rất đồng ý thầy. Thầy nói rất hay.
Ức chế canxi đâu có giải thay đổi độ xương vữa đâu, nó chỉ giảm trương lực thôi, nó không thay đổi độ xương vữa. Vậy anh em, khi ức chế beta nó cũng giảm mất cái sức bóp cơ tim, giảm trương lực. Điều này có muốn nói về điều là gì? Là về mặt bản chất á, là tất cả loại thuốc chúng ta chỉ là giảm bớt cái huyết áp triệu chứng, chứ không, mình đang hạ áp chứ mình đâu có làm cho bản xương vữa này nó chắc lên, nó mềm lên đâu. Mình không có điều trị nguyên nhân, mình chỉ điều trị triệu chứng, không có vấn đề là gì. Mình sợ rằng huyết áp cao quá thì nó bể thành mạch, thành ra mình cho huyết áp xuống thấp. thì tất cả các thuốc đều cho gan xuống thấp hết, nhưng mà xuống thấp ở những cơ chế khác nhau, ý là như vậy. Còn ức chế canxi bản chất là trương lực mạch máu và giữ máu ngoại biên, chứ còn ngay cái cục mà mạch máu đó nó vẫn cứng như bình thường à, nó bằng cục đá mà làm sao mà được không. Thì khi mình dùng ức chế canxi là mình sẽ giãn mạch ở ngoại biên, mình giảm giữ máu ngoại biên, thành ra nó giảm luôn cả tiền tải, nó giảm luôn cả hậu tải. Thành ra trong ức chế canxi chúng ta dùng thuốc nó bị tác dụng phụ gì cái gì à hả? Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Ức chế canxi bị phù chân, đây là một tác dụng của thuốc, không phải đó luôn á, không phải là gì chân á, đừng có ngại. Thành ra bệnh nhân đến chúng ta biết phù chân là mình biết là bệnh nhân đã dùng thuốc hiệu quả, huyết áp đã xuống rồi đó, nó giảm hết chân gần mấy lít nước dưới chân, nó là hiệu quả. Tuy nhiên bệnh nhân lại sợ cái phù chân, đúng không, thì mình sẽ dùng bằng cách khác để mình điều chỉnh nó. Thì quay lại câu chuyện là ức chế canxi không thay đổi bản chất của vấn đề, nó chỉ là giải triệu chứng thôi nha. Thì còn chơi ức chế beta, tôi thích dùng ở người lớn tuổi. Tại sao? Ở người lớn tuổi có bệnh lý về tim mạch, nó còn bệnh lý về nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, vân vân. Thì đây mình dùng nó để có vấn đề mình tối ưu nó. Rồi, đến đây là chúng ta xong được đến hai mấy cái rồi. Bây giờ chúng ta qua vấn đề về cấp cứu tăng huyết áp. Các chị sợ huyết áp cao, chị sợ cấp cứu không? Sợ đúng không? Sợ gì nhất các chị ạ? Sợ gì? Sợ biến chứng huyết áp cao, ví dụ xuất huyết não, phù phổi. Phù phổi thì không phải do huyết áp cao à, thì hỏi mình hơi lộn rồi. Phù phổi nó do suy tim, suy tim bên tay trái à. À, chứ vậy là không phải là huyết áp cao gây phù phổi đâu, phù phổi gây huyết áp cao à. Tôi nói ví dụ nha, để cho anh chị, tôi thấy có bị lẫn lộn với nhau. Bây giờ các chị online cho ý kiến luôn nha. Bây giờ một bệnh nhân đến khám tôi vì lý do là có đau đầu, mình đo huyết áp lên cao, các anh chị sẽ chữa theo hướng nào? Các chị chữa hướng nào các chị à? Cái màn hình nó không lớn lên anh chị ha. À, tôi xin lỗi là tại vì cái máy nó cỡ như vậy à. Thì cố gắng anh chị sẽ, tôi sẽ về tôi cắt, tôi biên tập, tôi phóng lớn nó lên. Bây giờ một bệnh nhân đến gì cái đầu đau đầu, tôi đo huyết áp lên là 160/100. Tôi không cho nhịp tim cho nó đừng lẫn lộn gì chân á, đo huyết áp cao đơn thuần thôi. Rồi, các anh chị chữa bằng hướng nào? Không có coi gì nữa hết, nó kỹ gì đó thôi, đừng có hỏi thêm. Tại vì chúng ta đặt cái tình trạng giả định chúng ta không có gì hết trơn á, chỉ có huyết áp cao và một cái đau đầu. Rồi, các anh chị làm gì? Các anh chị chữa hướng nào? Chữa theo hướng đau đầu hay chữa theo hướng huyết áp cao? Chữa đau đầu. Anh, đau đầu. Chị, đau đầu. Đau đầu. Rồi, cảm ơn. Có vẻ chúng ta thống nhất với nhau. Tại điều vấn đề đặt ra nha, khi chúng ta lựa chọn cái hướng để chúng ta gọi là chiến thuật là đánh hướng nào, lệnh tôi hỏi cái thằng nào là nguyên nhân của thằng nào. Đau đầu có huyết áp cao không? Có. Thì huyết áp cao nó là triệu chứng của tất cả những triệu chứng khác. Nhưng mà huyết áp cao có gây đau đầu không? Cũng có, nhưng mà rất hiếm gặp. Gặp trong trường hợp nào? Xuất huyết não. Mà trong xuất huyết não nó có 4 thể xuất huyết não. Chị nào biết 4 thể xuất huyết não không luôn? Chị đơn giản như xuất huyết não cho đơn giản ha. Xuất huyết não nó có 4 thể lâm sàng. 4. Vậy thôi chứ. Bây giờ là đau đầu và huyết áp cao, đúng không? Thì đau đầu gây huyết áp cao chiếm 99,99% trường hợp, được không anh chị? Thì cho nó dễ đi. Rồi, huyết áp cao mà gây đau đầu nó chỉ có 0,01% trường hợp thôi anh chị ơi. Đau đầu là cái thường xuyên mà, đúng không ạ? Nhưng mà tôi biết là rất nhiều anh chị là sợ, mà chúng ta nhào vô này mà chúng ta theo xác suất chúng ta học rồi, chúng ta tiếp cận theo xác suất, chúng ta lựa cái nào mà năng lực đúng cao hơn để mình lựa, chứ mình đi lựa cái năng lực đúng thấp hơn thì chúng ta không nên lựa. Thì trong cái tăng huyết áp cao mà gây đau đầu này, nó có gây là chúng ta sợ nhất là xuất huyết não. Thực tế nó xuất huyết não thôi. Thì nó có 4 thể lâm sàng xuất huyết não. Thì sẵn nói luôn cho anh chị thấy là tại vì trong xuất huyết não có cái đau đầu và có cái không đau đầu. Chúng ta cái nào cũng đau đầu hết trơn á. Cái thứ nhất là gì anh chị ạ? Xuất huyết ngoài màng cứng. Cái này nó liên quan cơ chế chấn thương. À, chấn thương. Thứ hai là xuất huyết màng nhện, cái này liên quan đến động tĩnh mạch thì cái này là chúng là huyết áp nè, thấy huyết áp nè. Cái thứ ba thằng này đau đầu. Cái thứ ba là xuất huyết trong cái cầu thận. Trong cái xin lỗi, trong cái cầu thận gọi là cái bán cầu đại não. Trong chủ mô thận á, cái chủ mô não á, chủ mô não. Bán cầu. Thì thằng quỷ này nó không liên quan, thằng này nó không đau đầu. Nó không đau. Tại trong chủ mô não làm gì có dây thần kinh cảm giác đâu mà đau. Thì nó ra ngoài à. Và nó liên quan là túi phình. Túi phình động mạch não. Con này thông nói, là thông nói động mạch tĩnh mạch nè. Và cái thứ tư là cái xuất huyết ở bên cái phần thân não dưới. Thân não thì có thể tăng huyết áp. Ha, có thể. Thằng này cũng đau luôn. Thành ra trong mình cứ nghĩ là xuất huyết não là nó phải đau đầu, không phải. Xuất huyết não nó có thể đau đầu rồi có thể không đau đầu. Nha. Ngoài màng cứng nó đâu có đau đâu. Nha. Ngoài màng cứng nó thể hiện tình trạng là hôn mê từ từ. Không có đau, màng nhện có đau. Mà có liên quan miếng áp, liên quan không nói, đồng ý, không có xoang á, các xoang tĩnh mạch rồi đó, đồng ý. Chủ mô não không có đau đầu. Nó cũng xuất huyết não mà không đau đầu, mà nó lại liên quan tới cái chế tuyến phình, không liên quan miếng áp vậy, đúng bể đâu bể. Tất nhiên mình hạ áp xuống thấp nhất có thể để mình giảm bớt cái sự nguy cơ. Nhưng thực tế là do cái bản chất của nó là nguyên nhân là tuyến phình, thân não đồng ý, liên quan trực tiếp đến huyết áp tăng cao, cái tăng cao thì nó sẽ vỡ, nhưng nó cũng không đau. Thành ra ý tôi muốn nói điều này, tôi liệt kê hết tất cả, tất nhiên là không phải tất cả, tại vì tôi làm sao mà giỏi được, tôi chỉ biết một phần thôi. Nhưng mà chân bên nào đó cái gì ạ? Chúng ta hiểu con số đau đầu với huyết áp cao, thì huyết áp cao mà gây đau đầu nó rất là hiếm gặp, và đa phần là đau đầu nó gây huyết áp cao. Nghĩa là phân biệt. Thì quay lại câu chuyện tôi đang nói về cái chuyện hồi nãy là gì? Bệnh nhân. Thì đó là, nhưng mà trước cái đó là ý muốn nói rằng là liên quan đến cái huyết áp, nó là hậu quả của gì đó, là cái phù phổi. Bản chất của cái phù phổi nó gây huyết áp cao. Tại sao? Tại vì mình khó thở. Mình khó thở, mình tường giao cảm, mình kích động, huyết áp nó dọc lên cao. Thì mình chữa cái phù phổi đó. Mình dùng hạ áp là để chữa cái phù phổi đó, chứ không phải mình hạ áp để hạ áp. Mọi người đứng lên vấn đề đó không ạ? Được chưa? Ý tôi nói điều đó, mình phân biệt ra để tránh chúng ta nhầm lẫn. Thì trong huyết áp cao á, các chị trong cái cơn huyết áp cao các chị chữa bằng thuốc gì? Bây giờ tôi ví dụ là một bệnh nhân huyết áp 190 trên 110, nhịp tim 60, thì huyết áp cao đơn thuần thôi, anh chị chữa bằng cách nào? Đúng rồi, chúng ta dùng những thuốc hạ áp nhanh, nha. Hạ áp nhanh. Rồi bây giờ anh chị dùng là captopril. Captopril đây nha ha. Rồi, thông thường sách vở sẽ nói là captopril 25 mg. Có gì nữa chị ạ? Thuốc gì nữa mấy anh chị? Lợi tiểu, thuốc gì ạ? Dùng furosemide. Chích theo uống. 20 mg chích phải không? Rồi gì nữa? Nicardipin. Liều bao nhiêu tôi quên mất rồi. Tôi nhớ cái loại này, không biết liều. Rồi, thuốc gì nữa ạ? Tôi không nhớ, tại tôi ít đi xài này lắm. Thuốc gì nữa ạ? Ô, nếu vậy anh chị trong tay khá ít thuốc anh chị ơi. Các anh chị à, các anh chị làm ngoại trú thì giờ thứ nhất là captopril, bản chất captopril là về hình thức loại tiểu chậm. Thành ra các anh chị uống nó không có xuống. Uống thử đi, bệnh nhân thử. Hiện nay theo khuyến cáo Bộ Y tế vẫn là uống captopril. Tại vì captopril nó là khá an toàn. Nó khá an toàn anh chị ạ. À. Chị một viên không sao, hai viên cũng cả ai chết, ba viên cũng không có gì hết trơn. Khá an toàn nhưng mà nó hạ áp nhanh. Vì uống xong đó là nửa tiếng sau áp sẽ xuống. Bà anh chị an tâm, ông an tâm, thuốc này mạnh lắm, uống nửa tiếng sau xuống. Tôi đảm bảo các anh chị là bệnh nhân sẽ thất vọng, nó không có xuống nổi. nó xuống là tại vì nó bình tĩnh lại trong những ca mà nó hồi hộp thôi, chứ còn bản chất thuốc thì nó không xuống nổi, nó chạy đâu đâu, nước không chạy, tiền tải không chạy đâu hết trơn á, nước không bao nhiêu hết. Thành ra captopril hạ thuốc hạ áp khá chậm nhưng mà an toàn nha, an toàn. Furosemide hạ áp nó nhanh, thành ra được ưu tiên trong phù phổi cấp á, chị dùng nó, dùng furosemide đường tim thì nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là lợi tiểu, mình biết rồi, nó sẽ rút nước ra, tiền tải ra, mình đồng ý, nó rút khoảng chừng nửa lít nước là thấy bệnh nhân là thấy khỏe rồi. Nhưng mà cái thực tế là nó làm tác dụng giãn mạch, cái gì dùng furosemide nó có tác dụng giãn mạch, thành ra trong cái điều trị phù phổi cấp thì tác dụng cấp của nó là giãn mạch, thứ yếu mới là sau đó mới là tác dụng của lấy nước ra. Thành ra anh chị dùng furo tác dụng hạ áp tốt hơn, mạnh hơn, tôi nói sẽ nói là mạnh hơn đi, tùy tình huống anh chị sử dụng. Nicardipin ức chế canxi, nifedipin hiện giờ không dùng nữa tại nó tác dụng hạ áp, nhưng mà hạ áp dữ quá thì nó nguy cơ là làm tăng nhịp tim, nó không tốt. Bây giờ thì người ta không khuyến khích nó dùng nó nữa. Rồi các anh chị có dùng thuốc này nữa không, thuốc gì mà hạ áp nữa không? Chúng ta có nitroglycerin, nitomin á, nitomin trong cái nitomin, cái nitomin là cái gì quên rồi, nitomin 2.6 mg á, nitomin nhóm nitro, nitroglycerin, nitroglycerin thì ngoại trú không có, nitroglycerin phải truyền, nitroglycerin. Cũng nhớ cái khúc sàn đúng không? Là cái viên nitomin 2.6 mg chị cho ngậm cái lưỡi, nó hạ cũng rất là nhanh. Thành ra nó là thuốc điều trị trong trường hợp bệnh mạch cấp á, nó giảm liền á, giãn mạch liền. Thành ra chúng ta thấy được có một số cái, thì các chị dùng cái các loại thuốc này thì nó sẽ bớt nó xuống nó nhanh. Chứ cứ cấp thuốc riêu không, chúng ta không đủ đâu, không đủ đủ để mà xuống đâu. Thì trong huyết áp á, anh chị điều trị chúng ta có tăng huyết áp khẩn cấp và tăng huyết áp cấp cứu. Trong tăng huyết áp cấp cứu á, nó khác khẩn cấp chỗ nào các anh chị ạ?
Dạ, tăng huyết áp cứu là nó có dấu hiệu nguy cơ, nếu không hạ áp thì sẽ dẫn đến những nguy cơ khác như đột quỵ hoặc những nguy cơ khác này. Còn tăng huyết áp khẩn cấp là chỉ số huyết áp nó tăng cao nhưng mà chưa có dấu hiệu mà ảnh hưởng tới cái biến chứng gây của huyết áp gây ảnh hưởng tính mạng. Dạ em xin hết.
Dạ cảm ơn anh. Dạ dạ rồi cảm ơn anh. Thì anh trên online phát biểu rằng là tăng huyết áp cấp cứu là chưa có hiện tượng đứt. Còn tăng huyết áp khẩn cấp là lỗi cấp cứu là có quan cơ quan đứt. Khẩn cấp cấp cứu là có cơ quan đứt. Dạ có không anh? Hello.
Dạ có này.
Cấp cứu là tổn thương
cơ quan đứt. Dạ đúng rồi. Thận khẩn cấp là. Dạ đúng rồi, tăng số trị số huyết áp cao nhưng mà chưa thấy tổn thương cơ quan đứt ạ. Dạ.
Gấp rồi. Dạ cảm ơn. Ồ tôi lại nhớ ngược à. Xin lỗi anh chị ha, tôi sẽ chỉnh. Tôi nhớ ngược. Nhưng mà tổn thương quan trọng là cái bản chất vấn đề là có nghi ngờ tổn thương cơ quan đích hay không nghi ngờ tổn thương cơ quan đích. Nếu mà có nghi ngờ tổn thương cơ quan đích thì chúng ta phải điều trị hạ áp xuống trong vòng 2 giờ. Còn nếu mà không nghi ngờ tổn quan đích, mục tiêu điều chỉnh 24 giờ là. Anh nghe, cái ý tôi muốn nói rằng là gì? Các anh chị có cái thời gian để mà xử trí chứ không phải nói là phải bằng mọi cách là gấp liền, nó có cái thời gian xử trí. Và chúng ta đang xử lý là xử trí cơn tăng huyết áp nha các chị. Còn ra ngoài cơn các chị phải nuôi lại cái điều trị bệnh tăng áp chứ không phải là lấy cái thuốc điều trị trong cơn tăng áp mà điều trị cho ngoài cơn huyết áp. Ý tôi muốn nói điều đó. Được các chị ha. Rồi, đến đây giờ bệnh tăng áp. Còn vấn đề gì nữa không ạ? Đến đây Nguyễn. Các anh chị còn thắc mắc gì bệnh tăng áp không ạ? Có tự tin trong điều trị không ạ? Bệnh này gì đơn giản mà.
Dạ thầy nói tụi em rõ rồi thầy, nói chung là rất là hay thầy, trước đây tụi em vẫn chưa có rõ về cái sâu như vậy, thầy nói rất là rõ. Dạ cảm ơn thầy.
Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ rất cảm ơn anh. Chúng tôi thì chúng ta cùng nhau, tôi muốn điều một điều là các anh chị có cái niềm tin trong điều trị ngoại trú. Bệnh ngoại trú chúng ta năng lực chúng ta chữa được nhiều lắm anh chị ạ. Đừng có ngại, Rồi. Nếu không có gì hết chúng ta qua bệnh khác nha anh chị ha. Thời gian không có nhiều đâu. Chỉ là tôi đã mở từ cái chuyên đề tăng huyết áp, chúng ta mở rộng ra cách tiếp cận một bệnh nhân có huyết áp cao. Được không? Mình mở rộng ra trong huyết áp cao chúng ta chia ra các thể, cơn, bệnh, trong bệnh chia ra nguyên thứ, trong cái nguyên chúng ta chia ra tiếp nữa. À, các ba thể khác nhau. Thì khi đó chúng ta sẽ khá là đánh trúng mục tiêu. Tôi xin nói các chị là các chị hãy rất là nhạy đối với những trường hợp, tại vì tôi nói là rất nhiều bệnh nhân vô bệnh lý, bệnh nhân bị bệnh phổi, bệnh nhân bị bệnh phổi, bệnh nhân mất cái oxy, bệnh nhân vô, bệnh nhân đi vô khó thở, huyết áp nó giọt lên, bác sĩ chúng ta cứ nhắm vô huyết áp mà điều trị thôi. Đó là mấy cái ca bệnh viện quận 10 á, tôi nhớ những ca đó. Tại vì sao là bệnh viện quận 10 á, lúc đó tôi khám bên đó là tôi hỏi lầu 2 khoa dịch vụ, khoa dịch vụ á, thì bệnh nhân phải đi cầu thang lên, họ đi lên là họ mệt, mà họ mệt họ bước vô huyết áp giọt lên cao, và chúng ta chú ý là vấn đề đó. À, thì rồi chúng ta sẽ qua các bệnh khác. Ờ, các chị muốn cái chủ đề nào trong mấy chủ đề này ạ? Lẹ lẹ các anh chị, chúng ta chọn đi, dứt khoát. Ha, lỗi nào? Ăn buffet mà sao thấy ngại ngùng quá vậy trời. Giờ chủ đề nào ạ? À? COPD, giãn cơ, trầm cảm, viêm phế quản và hen phế quản.
Dạ, COPD thầy ơi, COPD thầy.
Thầy tới.
Dạ.
Ờ dạ, anh. Anh yêu cầu gì anh nào?
Dạ, em đề nghị COPD thầy. Tại COPD hay gặp mà nó lại tương đối là nó hơi hơi một chút xíu nó lấn cấn giữa hen suyễn và COPD, nói chung là tụi em hay gặp nhiều. Dạ COPD thầy.
À rồi, rồi. Một anh hôm nay đi cầu làm COPD. Thì cái thần thật không phải là gì hết đó, tôi cũng biết nhưng nó không có xài bao nhiêu hết trơn cả. Hay cái gì ha? Si tiếng thượng thận nó có si tỷ và si vỏ. Chắc chị đang nói muốn si vỏ thượng thận á. À, chúng ta thôi nhưng mà thôi chúng ta không bàn đây. Chúng ta cùng nhau COPD nha. Rồi COPD. COPD. Khi nhắc đến COPD á thì thực tế là các anh chị đang nhắc đến vấn đề khó thở. Đúng không ạ? Mình tiếp cận cái khó thở chứ người ta đâu đến mình nói là bác sĩ ơi tôi bị COPD. Và thậm chí là người ta đến vì COPD đi, người ta nói là tôi bị COPD á, thì ai cấm nó có những bệnh khác phối hợp theo gây khó thở nữa. À, thì chúng ta sẽ bàn cuối cùng chúng ta đi vấn đề về COPD chúng ta trong điều trị. Tất nhiên là cái đoạn nặng nhất thì chúng ta thấy phổi không nói rồi, nhưng mà thực tế là những đoạn phía trước là chúng ta điều trị được hết. Bây giờ bệnh nhân khó thở, khi bệnh nhân đến khó thở thì anh chị nghĩ vấn đề gì? Bệnh nhân khó thở, tôi mở rộng chuyên đề lên là khó thở rồi, anh chị vấn đề gì? Hô hấp tim mạch đúng không ạ? Đúng không ạ? Đâu là đồng ý. Nhưng mà tôi nghĩ hơi khác xíu. Thực tế khó thở là một cảm giác chủ quan. Định nghĩa của khó thở là một cảm giác chủ quan của người bệnh ứng với tình trạng không thấy thoải mái về vấn đề về hô hấp. Định nghĩa của nó là như vậy. Vậy là cảm giác chủ quan hình như nó có hai loại khó thở. Khó thở mà không giảm oxy máu. Và khó thở có giảm oxy máu. Được không ạ? Chúng ta tách ra. Anh chị thấy sao kỳ, hồi xưa giờ tôi đâu có quan tâm chuyện này, ông khó thở không giảm oxy máu. Nhưng mà khi các anh chị bước vào lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ, bước vào lĩnh vực mà chăm sóc những bệnh nhân ung thư cuối đời đó, những bệnh lý về nặng á, thì sẽ thấy là cái tình trạng khó thở không giảm oxy máu gặp rất thường xuyên. Thì tôi báo cho anh chị biết để chúng ta hiểu đó. Khi mà chúng ta đang làm ở đây, chúng ta nghĩ là bệnh nhân vô mình là không phải chú ý vấn đề là khó thở không giảm oxy máu, thì cái này tôi xin bàn không bàn ở đây ha. Tôi không bàn ở đây tại vì nó liên quan đến điều trị chủ yếu, nó đâu có liên quan đến oxy máu đâu. Thành ra chủ yếu là chúng ta sẽ liên quan đến vấn đề tâm lý và điều trị ở đây nè. Điều trị làm sao? Điều trị không dùng thuốc, tâm lý để giải quyết cái tình trạng không giảm oxy máu. Bây giờ lĩnh vực giảm oxy máu, trong giảm oxy máu chúng ta tiếp cận một cách nào? Thực tế nó có 5 cái thể không giảm oxy máu, 5 thể giảm oxy máu Thứ nhất là giảm oxy trong khí hít vào, giảm oxy trong không khí hít, không khí hít vào. À. Giảm thứ hai là giảm không khí thế này. Thứ ba là tăng không khí khoáng chất. Cái thứ tư là giảm khuếch tán. Khuếch tán. Khuếch tán qua màng, qua qua cái này. Và thứ năm là giảm vận chuyển oxy đến mô. Vận chuyển đến mô. Được anh nha. Chúng ta có 5 thể lực giảm oxy máu, có 5 thể chứ không phải chỉ một thể. Tại sao mình phải biết hết là tại vì trong cái bài đầu tiên tôi xin đã trình bày là chúng ta phải nhìn rộng. Chúng ta sẽ không thấy những gì chúng ta sẽ không thấy những gì chúng ta không tìm. Chúng ta sẽ không tìm những gì chúng ta không biết, đúng không ạ? Tôi xin nhắc nhở lại. Thành ra trong vấn đề tiếp cận thì luôn luôn phải nhìn rộng để biết. Tôi ví dụ nhìn vậy chứ mà thực tế gặp thường xuyên, giảm oxy trong khí hít vào gặp thường xuyên các anh chị ạ. Một ví dụ, xin ví dụ một số cái như sau. Ví dụ như là làm việc ở những cái siêu thị, những khu mà thương mại mà họ dùng hệ thống lạnh trung tâm thì cái CO2 nó nặng hơn á, nó nặng hơn không khí. CO2 là bao nhiêu ạ? 4 đúng không? Oxy có 3 mấy à. Đó. Thì oxy này nhảy lên trên mà. CO2 xuống dưới thành ô CO2 không lắm. Ở tầng hầm, thành ra các cái tròn ở cái khu thương mại đó họ sử dụng hệ thống lạnh trung tâm thì cứ không khí đó mà nào, nếu mà cái sự thông khí của cái trung tâm đó nó không được tốt thì vô hình đó cái oxy nó sẽ giảm dần và CO2 tăng dần, nó lắng động dưới, lắng động đó dẫn ra tình trạng là giảm oxy vào. Vừa rồi chúng ta biết một số cái trường hợp mà bệnh nhân mà xuống giếng đó bị ngợp đó, ngợp giếng, ngợp hầm, và mà vừa rồi có mấy ca là xuống sửa cái bon tàu chở container chở tàu đó là xuống bị xuống là nằm dưới chết luôn dưới đó không lên được á, là do này. À, giảm oxy khí vào, hoặc là trên những vùng cao thì cái nồng độ oxy trong khí nó không còn 21% nữa. Thì, ví dụ như là ở Đà Lạt ở vùng cao đó thì oxy nó cũng giảm thấp. Thì chúng ta phải chú ý vấn đề này. Hoặc là một số cái thợ đo sửa những cái một bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân mà tôi gặp đó, là bệnh nhân có tình trạng là cứ đến 9 giờ sáng sớm là khỏe, đến 9 10 giờ sáng là thấy mệt. Coi như là không tập trung, rồi tay chân rồi ủy quải, rồi không thể làm việc được, phải bỏ chỗ đây đi làm, bỏ chỗ đi chỗ khác. Thì chỗ người ta làm gì? Là làm trong cái phòng kỹ thuật của cái dàn máy tính của công ty điện thoại Viettel á. Có một cái trung tâm và thiết mấy cái server máy chủ của Viettel đó. Thì khi đó ông ta làm kỹ thuật viên trong đó thì nó để cho máy là làm tốt thì ta có dàn lạnh, nó chạy liên tục, thành ra nó mà cái máy móc thì đâu cần oxy, nó chỉ cần lạnh thôi, đúng không? Thành ra cái quạt thông gió nó không có. Thì ông này vô làm hồi là ông ngợp à. Cũng giống như sáng nay bước vào phòng này tôi phải mở hết tất cả cửa. Mấy anh trụ để không à, tôi mở hết tất cả các cửa cho các bạn, để cho oxy nó vào cho anh chị thở. À, ý là như vậy. Cái này, nhưng mà cũng chẳng nói cái này, các anh chị chịu khó chú ý ha, cái bối cảnh. À, chúng ta lướt qua này nha. Giảm không khí phế nang gặp trong trường hợp nào? Đúng rồi, đây là bệnh lý nè. Gì nữa? COPD nè. Gì nữa ạ?
Phù phổi.
Đúng rồi. Đây là cái giảm không khí thế này. Được không ạ? À, rồi, tăng không khí khoáng chất gặp cho bệnh nào?
Khi phế thủng thôi này.
Bệnh gì ạ?
Khi phế thủng phải không này?
Đúng rồi, khi phế thủng. Tức là nó dạo gần đây.
Covid.
Không, cái phổi. Cái này là thuyên tắc phổi và khí phế thủng. Thuyên tắc phổi. Nha. Rồi. Đây còn thêm cái nữa là các dị tật của lồng ngực, dị tật lồng ngực nè, rồi tràn dịch, tràn khí màng phổi, dịch khí, màng phổi, ha, một số này, rồi chấn thương vùng ngực là cũng ở trong cái giảm không khí phế nang. Rồi chúng ta giảm khuếch tán qua màng phế nang gặp trong bệnh nào? Các anh chị phát biểu luôn nha cho nó vui. Phù phổi, đúng rồi, viêm phổi, phù phổi. Bệnh gì anh hả? Viêm phổi, phù phổi, đúng rồi đó.
Thuyên tắc phổi ở đây, thuyên tắc phổi đúng không này?
Thuyên tắc phổi, thuyên tắc phổi thì nằm ở trên cái giảm chức năng chết rồi.
Dạ.
Viêm phổi, phù phổi. Chị quên bệnh rồi. Còn bệnh nữa. Bụi phổi. Tơ phổi. Đó. Được không? Chị ha, anh ngang chị. Tội chứng suy hấp cấp người lớn. ARDS. Chúng mình đây là bệnh viêm phổi ARDS. Bệnh viên ha. Được không ạ? Vậy nha. Dày lên của cái màng phế nang. Hoặc là tăng xuất tiết màng phế nang. Hoặc là sơ máu, sơ hóa phần thế nang. Còn giảm oxy chuyển đến mô chính là trong bệnh lý của bên suy tim. Dễ không ạ? À? Đây chính là suy tim rồi. À. Vậy là chúng ta thấy bức tranh nó tương đối hoàn diện hơn. Thành ra một bệnh nhân đến khám chúng ta, bệnh nhân bị suy hô, bệnh nhân bị suy hô hấp, khó thở và mình đo đúng là có oxy trong máu giảm thiệt. Tại tôi không nói SpO2 giảm, tại SpO2 giảm nó có SpO2 giảm kèm giảm oxy và SpO2 giảm không kèm giảm oxy. Phân biệt hai thể nữa. Chứ không phải mình cứ đơn giản SpO2 giảm là oxy máu giảm, không phải. Tất nhiên phần lớn là vậy, nhưng mà phân biệt ha. Thành ra tôi nói là giảm oxy trong máu. Thì trong giảm oxy trong máu á, thì cái thể đầu tiên mình quên, dễ. Nhưng mà mình nhớ trong đầu mình có đó. Nhưng mà trong đây mình nói là không, nó phối hợp những triệu chứng khác, bệnh nhân có ho, bệnh nhân có này nọ. Thành ra tôi không nghĩ thằng đó. Bây giờ cái giảm vận chuyển oxy máu mình bỏ qua. Giảm khuếch tán của màng thế nào, phế nang là tăng không khí hóa chất, mình bỏ qua. Mình chỉ còn hai này thôi. Vậy nha, mình còn hai thằng thôi. Lý do mình gom hai thằng là tại vì ba thằng kia nó dễ chẩn đoán, nó có thêm cái yếu tố phụ giúp mình tách bạch nó ra, mình dễ chẩn đoán. Ví dụ như khí phế thủng, thường khí phế thủng gặp trên ngoại trú, gặp, xin lỗi các anh chị, gặp rất thường xuyên, nhưng mà thể nhẹ. Các anh chị chụp phim phổi lên đi, mấy cái bóng khí của nó to nằm đáy phổi á, là nó đó, nhưng mà nó thể nhẹ, nó không có nặng. À. Thành ra bệnh nhân không phải là khó thở cấp đâu. À, em có thuyên tắc phổi là nằm trong bệnh cảnh rõ ràng, ví dụ như là nằm lâu rồi cái tôi dùng cái thuốc ngừa thai, rồi bệnh nhân có rối loạn trong máu đang tỏ, vân có chấn thương vân vân, thì nó tương đối đặc hiệu cho vấn đề đó. Đồng bạn ở đây chỉ còn hai hệ thể này nè, nó có thể diễn tiến mãn tính được không ạ? Còn hàng suy tim mà vô oxy máu giảm tím, bệnh lý van tim, bệnh lý thông liên thất liên nhĩ thì trong đó là chuyện của bệnh tim, chúng ta không bạn ở đây, đồng ý không các anh chị ạ? Chỉ một anh đây thì còn hai thằng này, tôi nói trong nó dài để chúng ta cùng nhau hiểu về bản chất của bệnh. Nó có hai thể bệnh mà các anh chị cứ lẫn với nhau trong bệnh lý về mãn tính. Thì khi nói là bệnh phổi mãn tính lập tức là bệnh phổi gì? Khi nói bệnh phổi mãn tính lập tức chúng ta nói là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, được không hả? Nhưng mà thực tế nó còn thêm bệnh phổi hạn chế nữa. Chúng ta không có, cũng có hai bệnh tắc nghẽn mãn và phổi hạn chế. Thì hai thằng này nó khác nhau chỗ nào? Tất cả nó đều là giảm oxy trong cơ thể hết, nhưng mà hai thằng này được định nghĩa chẩn đoán phân biệt dựa vào cái nào các chị ạ? Các chị online mình dựa vào cái nào hả? Hô hấp ký, đúng rồi, hô hấp ký. Nhưng mà chúng ta chẩn đoán phân biệt dựa vào hô hấp ký, tôi đồng ý để phân biệt. Nhưng mà thực tế hai thằng này không phải là bù trừ nhau. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Hai thằng này có thể xuất hiện độc lập nhau. Vì một bệnh nhân có thể vừa có bệnh phổi hạn chế và vừa có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hai chuyện nó khác nhau nha. Tại vì mình phân biệt nó để coi cái thể lâm sàng này là cái thể nó thiên về hướng nào thôi, chứ thực tế là nó có thể cùng lúc bị hai bệnh. Tôi nói ví dụ tắc nghẽn mãn, thực tế bệnh lỗ tắc nghẽn mãn tính COPD là nó liên quan đến cái đường thông khí á, nó bị hẹp lại ở cái thùy tâm thì thở ra được không ạ? Thì hít vào không bị, thì thở ra bị. Cái này cái gì về xem bài lại nha, tôi không nhắc ở đây thêm tại sao nó tập trung chủ yếu ở thì thở ra, thì tôi không bàn ở đây. Thành ra nó liên quan là CO, là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là COPD nè, hen nè, ở đây. Nhưng mà bệnh sơ phổi, bệnh bụi phổi, bệnh hen, cái xin lỗi, bệnh sơ phổi, bụi phổi, viêm phổi ở đây, viêm phổi lan tỏa ở đây. Thành ra chúng ta chừng bằng nào đó phải coi chừng là bệnh nhân có thể có hai bệnh cùng lúc. Thằng này nằm ở phế nang, thằng này là phế nang, con này là đường thở. Vậy ha, một thằng là đường thở, còn thằng phế nang. Hiện nay á, thì theo cái mấy cái guideline mới sau này về cái bệnh COPD á, thì người ta có nói chừng mình nào đó là người ta nói là có sự nhầm, có sự có người là quan làm lẫn, mà là có cái thể trung gian. Thì các thể trung gian này là do họ đang kết với lại cái mô hình là bệnh phổi hạn chế, nó kết vô trong đó. Tại một thằng nằm ở phế nang, nó liên quan cái sự phát tán của màng tế bào nó giảm nè, và một bệnh thằng liên quan đến bệnh tắc nghẽn do cái đường dẫn khí nó bị hẹp lại ở thì thở ra. Hai cái chuyện nó khác nhau. Yeah. Thì đến đây là ý tôi muốn đi một vòng dài ấy, thì chúng ta thấy được cái câu chuyện nằm ở chỗ rằng là hai thể bệnh này có thể tồn tại song song và dẫn đến cái sự phức tạp trên lâm sàng. Tại vì hồi xưa người ta nói rằng là cái gì, chắc anh chị lớn tuổi là anh chị thấy rồi đó, hồi xưa đã nói là đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải sử dụng đầu tay là thuốc. Thuốc gì vậy? Thuốc gì? Thuốc giãn phế quản, đúng rồi. Sa ba, tác dụng ngắn. Thuốc đầu tay là thuốc giãn phế quản. Hồi xưa là như vậy, lúc tôi đi học vẫn là như vậy, ra trường tôi làm mười mấy năm cũng vậy, nhưng mà dạo gần đây là bắt đầu đổi hoàn toàn. Tại vì nó sẽ xuất hiện sự pha lẫn giữa cái thể phổi hạn chế vào trong bệnh phổi tắc nghẽn. Mà thực tế thằng này là liên quan phế nang, mà phế nang đâu có liên quan gì đến tắc nghẽn đâu. Đồng ý không ạ? Sơ phổi đâu có liên quan tắc nghẽn. Thì đến thời điểm này thì khuyến cáo hiện nay là gì? Hiện nay dùng qua bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khuyến cáo đầu tay thuốc là gì? Corticoid dạng phun ICS. Đúng không? Thì có sự thay đổi quan điểm. Cái sự thay đổi quan điểm này nằm ở bản chất của chúng ta là do lâm sàng chúng ta không, các anh chị không chịu phân biệt hai thằng này với nhau. Đồng ý không ạ? Nếu mà nó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn do sự co thắt của cơ trơn và xuất tiết của đường phế quản thì tập trung chủ yếu là cái thuốc giãn phế quản là được rồi. Nhưng mà do lâm sàng chúng ta không chịu phân biệt với cái thể bệnh phổi hạn chế, dẫn đến là hiện nay khuyến cáo từ một cái ức chế beta là SABA. Cái này tôi nói tính chất cá nhân anh chị ha. Xin lỗi tôi quên mất, cho tôi diễn lại đi, ICS. Tôi có một cái thói quen, mà hôm nay tự nhiên chắc là do làm online nên tôi quên nói. Tôi xin anh chị ba điều. Điều thứ nhất là các anh chị khi học cái này, học cái buổi mà tương tác với tôi, anh chị ghi nhớ một điều là, cái thứ nhất là đây tôi xin trao đổi với tư cách cá nhân. Và các nội dung này sẽ không có thi. Được chưa anh chị? Cái này là tôi xin trao đổi với cách cá nhân và không có thi. Cái thứ hai á, là các anh chị thấy đúng thì các anh chị dùng, cái không đúng các anh chị không dùng, không có bắt buộc. Bài trên mạng thì nói xong được hết, nhưng bài đây tôi trình bày là có tính chất là chỉ nội bộ đây. Và cái thứ ba á, khi các anh chị làm mà tốt á, hoặc là chị mà làm mà nó không tốt gì đó, mà có ai hỏi là ông nào đã bác cái nội dung này, thì các anh chị nói là tôi quên mất tên ông đó rồi. Tôi ba cái rồi thôi, ba điều thôi. Được cái gì ha? Lý do là gì? Tôi xin trình bày ở cái khía cạnh nhìn của chăm sóc ngoại trú và tiếp cận ngoại trú, mà nó không giống với lại một số khuyến cáo hiện nay. Có thể có những cái nó giống, nhưng một số cái nó không giống. À, cái gì đây? Ví dụ như là cái tăng huyết áp hồi nãy giờ là thấy nó không giống rồi. Tại vì phát đồ Bộ Y tế là khuyết phát đồ điều trị bệnh tăng huyết áp, và thực tế ghi như vậy là sai hoàn toàn. Tại vì là phát đồ điều trị tăng huyết áp nguyên phát, thiếu chữ nguyên phát thành ra nó sai hết hoàn toàn. Thì quay lại câu chuyện là quan điểm hiện trước đây là dùng SABA cho những bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau đó tự nhiên bây giờ các khuyến cáo lần lượt đưa ICS vô từ những bậc đầu tiên. Đúng ý không ạ? Bây giờ là không điều trị theo kiểu gì nữa mà điều trị theo kiểu chất lượng cuộc sống. Nghĩa là làm sao giảm thiểu được cái triệu chứng, ngừa được cơn và tăng chất lượng cuộc sống. Thành ra chuyển qua ICS hết. Mà ICS thì theo quan điểm tôi là không phải, ICS thì đâu có liên quan đến đường thở này, mà là liên quan đến cái phế nang là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là trên lâm sàng hiện nay hầu như là tất cả chẩn đoán đều lệch qua bệnh phổi tắc nghẽn hết, mà quên mất bệnh phổi hạn chế. Mà hai thằng này hai bệnh nó khác nhau. sơ phổi đâu liên quan gì đến tắc nghẽn, đồng ý không ạ? Sơ phổi, ví dụ bệnh nhân mà sau bệnh lý của bên sau cái bệnh lý covid đi, thì có tình trạng mà ứ động cái hyaline, chất viêm rất là nhiều ở cái phế nang, mà trong giai đoạn những cái tháng đầu tiên sau dịch đó, là các nghiên cứu đều nói rằng là có tình trạng là xuất tiết rất dữ dội và viêm phế nang khủng khiếp và nhầy nhớt. Các chị không còn biết nhờ nhớ không, chứ nếu còn chị đặt những tài liệu nghiên cứu ở những tháng đầu tiên sau dịch bệnh covid ở bên Trung Quốc, thì người ta giải phẫu tử thi, người ta phân tích cái chuyện mà tình trạng viêm dữ dội ở phế nang để giải thích tại sao bệnh nhân vô siêu hấp dữ dội, thì ta thấy là cái tình trạng như vậy. Và có tình trạng sau đó bệnh nhân diễn tiến vô cái tình trạng sơ hóa phổi ở giai đoạn hậu covid, mất chức năng à, thì tôi nói ý là như vậy à, thì đó là chúng ta cần phân biệt. Thì tóm lại, khi các chị điều trị bệnh COPD rất dễ điều trị, tôi xin lỗi cái này, rất dễ điều trị. Tuy nhiên nó có một số trường hợp nó khó là tại vì nó sẽ phối hợp với bệnh phổi hạn chế ở những bệnh nhân đó. Các chị sẽ thấy một số bệnh nhân vô là thở, phổi thở không có răng đít, không có răng ngái gì hết trơn, mà có răng nổ đầy hết trên phổi kéo dài. Không phải răng nổ, mình nói là viêm nổi viêm phổi đâu, uống kháng sinh không tác dụng đâu. Cái đó, cái phổi nó có viêm mãn tính, viêm của dị vật nè, viêm của sơ phổi, viêm của dị vật đây là bụi phổi nè, nó cứ răng nổ kéo dài cả năm trời mà không sốt không gì hết à, thì những trường hợp này oxy thấp lắm, anh chị chú ý đến vấn đề đó. Thì thôi, thì câu chuyện đặt ra là rất tóm lại đến đây, trường hợp điều trị bệnh COPD thì các chị chú ý rằng là trên lâm sàng lưu ý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chỉ liên quan phế nang, xin lỗi, đường thở, bệnh phổi hạn chế là liên quan phế nang. Cái thứ hai là hai thể bệnh này có thể xuất hiện cùng lúc, không ai cấm hút thuốc lá đầy trong đó là nó sơ hết cái phế nang, không ai cấm. Chính vì nó sẽ xuất hiện cùng lúc dẫn đến trên lâm sàng xuất hiện các thể mình gọi là COPD, nhưng mà thực tế rất khó quản lý tại vì điều trị nó không hiệu quả. Và chính vì điều trị không hiệu quả, thành ra việc giới thiệu cái ICS vô trong thời điểm hiện nay là rất là tốt. Thì trong điều trị, khi các anh chị không phân biệt được gì hết, lâm sàng không phân biệt gì hết, không biết thằng nào hết, thì chẩn đoán là COPD. Đúng không? Cũng đúng. Mà sai không? Cũng sai. Nhưng mà không sao hết, tại vì lý do là hiện nay các khuyến cáo để cho sử dụng ICS thì vô hình chung là cái này nó giải quyết được thằng này. Chị đồng ý không? Bây giờ tôi cho dùng ICS mà, thì vô hình chung hiện nay chúng ta giải quyết được cái câu chuyện của phế nang, dẫn đến là chúng ta vẫn điều trị được hiệu quả những bệnh nhân này. Thì trong điều kiện ICS này thì khi các anh chị điều trị thì bệnh nhân ổn thì dùng ICS được. Nhưng nếu bệnh nhân đang vô cơn cấp, vô một cái đợt bệnh mà nó nặng, đừng có trông cậy ICS. Thì lý do là người ta thở còn không nổi đến đâu hết. Người ta thở còn không nổi đến đâu hết. Mục tiêu của ICS là để cho cái thuốc nó vô đến cái nơi của cái vùng nó tổn thương đó để nó nhắm thuốc. Nhưng mà thực tế người ta thở đâu có nổi đâu. Thành ra có anh chị thầy sử dụng và còn thực hiện đường uống, dùng ngắn ngày à, và khuyến cáo là các anh chị dùng liều cao dứt khoát nhưng mà ngắn ngày thì không bị tác dụng phụ gì hết. Sách vở nói rất rõ ràng, dùng 5 ngày với liều cao, ngưng đột ngột, không ảnh hưởng gì tiến thượng thận gì hết, đừng lo lắng, không có ảnh hưởng gì tiến thượng thận. Thành ra các anh chị dùng liều cao thời gian ngắn, cải thiện được tiên lượng để tránh bệnh nhân nhập viện vì lý do siêu hấp trên cái tình trạng này nha. Sau khi bệnh nhân đã cải thiện được chức năng hấp lại thì chúng ta trở lại dùng ICS được không ạ? À? Các anh chị online có nghe có thắc mắc gì thêm không ạ? À?
Dạ hay quá thầy, cảm ơn thầy. Bây giờ em cảm ơn. Dạ.
Các anh chị đừng có ngại dùng corticoid, cứ tấn công Tetni 16mg một viên nhân 2 dùng cho 5 ngày, đó là chuyện bình thường, không có lét bao tử gì đâu. Đây tôi nói thật, nói với tất cả tấm lòng, đừng có ngại, tại vì chúng ta là bác sĩ, chúng ta điều trị trong tay phải có vũ khí. Vũ khí chúng ta chính là thuốc, mà chúng ta ngại, chúng ta không điều khiển được, không biết điểm rơi của thuốc, không biết được thời gian tác dụng của thuốc, thì vô hình chung mình, thay vì bắn thẳng, bắn con nhân trên trời hết rồi, không đúng là ai hết trơn rồi. À, thành ra, dùng những đợt ngắn, dù nếu vô đợt bệnh nhân có ho, lên đờm dữ dội, à, thì chúng ta dùng liều ngắn. Bên cạnh vấn đề về điều trị, về thuốc, để điều trị này thì các anh chị chú ý giùm tôi vấn đề về tư vấn dinh dưỡng và thể dục. Về dinh dưỡng, các bệnh nhân này họ sử dụng năng lượng rất là nhiều, họ thở tăng công lên rất là nhiều, bên mỗi hạn chế này nè là họ phải tăng cái lồng ngực lên rất là lớn, thành ra họ tăng cao hô hấp. Thay vì gì đó thì mình khuyên bệnh nhân ăn thức ăn giàu năng lượng, tại vì ta phải có năng lượng để thở. Đó thứ nhất, dễ tiêu, dễ sử dụng, giàu năng lượng. Thức ăn này á, nếu bệnh nhân mà giai đoạn cuối đời á, người ta khó thở, mấy anh chị người ta, anh chị hãy tưởng tượng là người ta khó thở đến nỗi người ta chỉ lo thở mà lo quên luôn cả nuốt thức ăn. Tại người ta sợ nuốt thức ăn vô người ta thở không được. Cỡ như vậy, thành ra phải lựa chọn thức ăn dễ tiêu, dễ nuốt, dễ sử dụng nha. Tại thời điểm đó, những bệnh nhân đang khó thở người ta không ăn nổi đâu, người ta không nuốt nổi. Thành ra mình phải hạn chế những thức ăn khó nuốt. Tập thể dục bằng cách là khuyên sao? Không có chạy bộ nha. Tập thể dục đây là tập thể dục của cơ hô hấp. Thành ra không tập thể dục bằng chạy bộ mà là khuyên bệnh nhân thổi với áp lực dương thì thở ra bằng cách nào? Sẵn đây tôi xin nói luôn để phân biệt cái gì ạ? Cái kinh nghiệm của tôi trong anh nào nói nè, anh nói đi, tôi nghe.
Thở bong bóng phải không thầy? Tập thở bong bóng hả thầy?
Dạ đúng mà, nhưng mà anh chơi hơi sang. Anh thở bong bóng là chơi hơi sang. Dạ. Nhưng mà khó, người ta khó tuân thủ lắm, có một cách khác hay hơn. Đúng là vậy đó, đúng là như vậy, nhưng mà không, mình sẽ khuyên. Rồi, một kinh nghiệm trong chẩn đoán bệnh mãn tính đó, là những bệnh nhân bị khó thở mãn tính, họ sẽ có động tác thở chu môi. Hít bằng mũi và thở bằng miệng. Tại sao thở chu môi? Bản chất của thở chu môi đó là thở, nó làm tăng áp lực dương thì thở ra. Đúng không ạ? Tại nó thở nó không thuận theo chiều, nó tăng áp lực. Thì khi nó thở chu môi như vậy, nó sẽ cải thiện được cái oxy trong máu. Bệnh nhân sẽ dễ bớt cảm giác khó thở khi bệnh nhân thở chu môi. Nhưng mà thở chu môi, bản chất của nó không phải là đáp ứng thích nghi tự nhiên. Đáp ứng thích nghi tự nhiên của thở, của giảm oxy là tăng hô hấp, tăng nhịp thở. Thành ra nếu bệnh nhân bị suy hô hấp cấp thì bệnh nhân sẽ tăng nhịp thở. Còn bệnh nhân mà vô mình á, mà có cái, bệnh nhân mà vô mình như cái thở chu môi á, nó không phải là suy hô hấp cấp, nó là suy hô hấp mãn. Mà đây là một đáp ứng không phải tự nhiên mà đáp ứng thích nghi. Có nghĩa là bệnh nhân thấy là sao tôi thở qua miệng, thấy thở đỡ khó chịu. Thành ra khi một bệnh nhân anh chị khám, bệnh nhân bước vô đi đâu không biết, bước vô mà ngồi xuống một cái thở bằng miệng ra thì anh chị phải tìm bệnh lý về phổi đi, đừng bỏ nó. Đó đó, nó là bệnh mãn tính luôn á, nó luôn, không phải cấp tính đâu, mãn tính luôn. Anh nghe, đó là một cái đáp ứng. Thì giờ để cho bệnh nhân dễ đáp ứng thì mình phải giúp bệnh nhân thích nghi đó bằng cách là thở áp lực dương thì thở ra. Thì một anh nói là bây giờ tôi sẽ cho bệnh nhân thở bong bóng. Đúng không? Đúng, nhưng mà khó sử dụng là lý do. Thứ nhất là bong bóng hay đi mua. Đúng không? Mà thở bong bóng lên đi mua là thấy tốn tiền rồi. Cái thứ hai là thở lên nó xẹp xuống, thở lên nó xẹp xuống, rất là khó chịu. Anh chị thở mà thử thổi bấm đi, rất là khó sử dụng chứ không phải dễ. Thành ra cái mà kinh nghiệm tôi nha, tôi nói là tôi giỏi nhất. Các anh chị tôi sẽ khuyên bệnh nhân là sử dụng cái bình nước này nè và khoét lỗ phía sau cái đít. Nếu mình chưa quen thì khoét lỗ lớn, còn quen khoét lỗ nhỏ. Hít bằng mũi và thổi vô cống này. Hít bằng mũi xong mà thổi vô cống này, thổi ra, thổi nước thổi ra. Thì khi như vậy nó tập cho bệnh nhân, đây là tập cơ. Đúng không? Mình nói là mình muốn to cơ, mình tập cơ lên, đúng không? Thì giờ cập cái cơ thở bằng cách sử dụng cái áp lực dương thì thở ra. Và cái này nó cải thiện, thứ nhất là nó cải thiện oxy rất là tốt. Vậy chú ý đi, thử cho bệnh nhân thở đi. Cải thiện oxy rất là tốt. Không cần phải ở oxy đâu, thở nó là lên rồi. Nếu có điều kiện tôi sẽ lấy công thức cho chị xem là tăng được cái áp lực của không khí lên đó. Thứ hai là bệnh nhân rất dễ sử dụng. Bệnh nhân tập thể dục như vậy, tại vì người ta nói nghe tập thể dục người ta sẽ đi chạy bộ, sức đâu mà chạy, người ta thở này, ta tập được cái lực. Và khi người ta cần huy động để thở trong những đợt vô siêu hấp cấp thì cái cơ người ta vẫn còn, cái sức nó bền hơn, lâu hơn. Thì anh ta trong tư vấn, chúng ta có tư vấn về dinh dưỡng, cách ăn, về cách tập thể dục, rồi về lối sống thì chúng ta phải tiêm vaccine ha, ngừa, rồi khuyến khích bệnh nhân nếu xuất hiện triệu chứng nào về bệnh phổi lập tức khám bác sĩ liền. Tại lý do vì sao? Tại vì cái biên an toàn về hô hấp của bệnh nhân đã đụng ngưỡng rồi. Tôi nói ví dụ cỡ như các anh chị chúng ta đây, chúng ta có 100 phần công hô hấp, chúng ta xài được có 60% thôi. Chỉ cần 60% công hô hấp của chúng ta là chúng ta đã đủ oxy để thở. thành ra ông thầy cắt bỏ phổi không sao cả. Tuy nhiên bệnh nhân này họ sử dụng hết hai bên cái phổi của họ rồi mà oxy vẫn cứ ngấp ngưỡng 95, 96 SpO2 thôi, thì đã cho thấy là họ đụng ngưỡng rồi. Mà nếu như một bệnh một phần nào của phổi mà nó bị xuất tiết, nó không huy động được, là lập tức là bệnh nhân vô siêu hấp liền. Thành ra những trường hợp này là các anh chị tích cực điều trị tích cực. À, khi bệnh nhân là có bệnh gì phổi lập tức báo liền, đừng để cho nó trễ. À, nó trễ rồi nó vô một cái đợt mà siêu hấp là mình thấy rồi mình nhập viện là coi như là theo đó mà đi luôn á, chưa giữ bệnh nhân lại. Khi tôi nói lên một ý nữa, ý này nó không nằm trong bối cảnh bài này, nó nằm trong bối cảnh của bài viêm phế quản này, nhưng sẵn nói luôn, trong những bệnh lý thông thường khi mấy anh chị điều trị về nhi khoa với người lớn á, thông thường các anh chị sẽ sợ là ở em bé diễn tiến sẽ bất ngờ và nặng hơn. Cái đó là thông thường, tại vì em bé nó nhỏ, nó nỏng manh đúng không, mình sợ. Còn mấy ông bà già là cây cổ thụ cứng cáp rồi, thông thường các anh chị sẽ ít quan tâm hơn. Nhưng tính dính lại mấy đứa nhỏ vậy chứ mà nó không sao. Thì tôi nói tôi thẳng như vậy, thì trong trường hợp bệnh nhân mấy đứa nhỏ đến khám tôi vì viêm phổi á, thực tế tôi ít xài kháng sinh lắm. Thì tôi nói có người bằng chứng, ít khi tôi xài kháng sinh ở những đứa bé. Ngược lại những ông bà già này là tôi thích xài kháng sinh. Tại vì tôi sẽ phân tích sao, lý do tại sao sao. Các anh chị đừng ngại ngùng dài kháng sinh cho bệnh nhân bị mà có biểu hiện trong viêm phổi và COPD. Đừng ngại ngùng, người ta gọi là đợt cấp trên COPD là lý do như vậy á. Phải dùng kháng sinh. À, tại đây là cái ổ kháng sinh, này, ổ vi trùng nằm trong này. Nó tình trạng viêm mạng tính nằm trong đó rồi. Và nó là cái ổ vi trùng trong đó. Thành ra đừng ngại ngùng dùng kháng sinh trên những bệnh nhân mà lớn tuổi mà nó đang vô một đợt siêu hấp, là không nên ngại. Tại vì sống chết tiên lượng quyết định rất là lớn ở những giai đoạn đầu tiên. Rồi, đến đây tôi xin rút lại cái bài COPD. Tôi không đi cái kia nó dễ lắm. Mấy kia dùng thuốc, dùng bao nhiêu liều bao nhiêu, nó có sẵn hết trơn rồi, rất là dễ. Mà lại phụ thuộc bối cảnh, thành ra tôi không có đi vô điều trị cụ thể viên thuốc nào hết, nó rất là dễ rồi. Và tôi đi những cái nguyên tắc chung để làm tiếp cận. Rồi, anh chị thắc mắc gì chỗ này không?
Dạ hay quá thầy, cảm ơn thầy. Thầy giảng em sáng ra rất nhiều vấn đề thầy.
Rồi, anh chị có thắc mắc gì thêm không? Bây giờ chị tự tin điều trị COPD không?
Dạ, dạ cảm ơn thầy. À, thầy em rõ một số rất nhiều vấn đề gọi là cốt lõi lắm này, cảm ơn thầy.
Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Rồi nếu vậy thì tôi qua cái vấn đề khác nha. Cái nào mà nó rồi các anh chị qua vấn đề nào. Thực tế có hai nhóm bệnh nha mấy anh chị, đừng có bao giờ nghĩ chỉ có bệnh phổi tắc nghẽn được, trời ơi quên mất cái bệnh phổi hạn chế, thằng đó mới là cái thằng mà gây siêu hấp khủng khiếp. Gặp thường xuyên anh chị ạ, gặp những bệnh nhân lớn tuổi á, bệnh phân sơ phổi hút thuốc lá rồi nó gặp nhiều lắm. Rồi anh chị ạ, có vẻ đủ dữ vậy, tôi đi nhanh quá không anh chị, được không, hay đi chậm quá? Rồi bây giờ qua cái chuyên đề nào khác anh chị ạ. Tôi còn một đống các chuyên đề rất là thú vị, ví dụ như là nói hay nó buồn cười, ví dụ là ngứa hậu môn. À, cái đó ngứa hậu môn cái là bà con nhảy vô là nói là dung dung kim sai phần lớn trường hợp, thấy không? Hay là bệnh nhân bị đau gót chân, đau cổ chân, đau đầu gối, đau vai, đau lưng, đau cổ, đau chứ vai gái, đau đầu, sang thương vùng miệng, sang thương vùng da, tôi có nhiều lắm. À, nhưng mà thời gian tôi với các anh chị không có nhiều, tôi cố gắng sẽ cố gắng ghi hình các cái bài báo cáo thành những cái dạng video ngắn để chúng ta cùng nhau tham khảo, nhưng mà thời gian cũng hơi hạn chế. Đây là chúng ta đang bàn cái cách nhìn ở một vai trò một bác sĩ điều trị trong một cảnh ngoại trú. Tôi không dùng cận lâm sàng nào hết. À, tôi cũng dám nói là tôi chắc chắn 100%, nhưng mà chân mình nào đó khi các anh chị gặp tình huống đó, các anh chị xử lý rất nhanh, các anh chị không bị rối, chị có thể tiếp cận rất là nhanh. Rồi đến đâu các anh chị ạ?
Thầy vậy thầy nói một chút xíu về ngứa hậu môn với lại đi cầu ra máu đỏ tươi. Thầy, một số bệnh nhân họ rất là hoang mang cái vụ này và họ nghĩ là họ bị trĩ, nhưng mà thực ra trên lâm sàng thì em cũng thấy là không phải là trĩ. mà cái đó có thể là xước hậu môn hay cái gì đó thầy, thì thường thường là em cho một số thuốc vitamin ít bữa họ cũng hết thầy, thì thầy nói thêm những cái vụ này nếu mà thầy có kinh nghiệm thầy. Dạ em cảm ơn thầy.
Dạ. Rồi có một anh nói là bây giờ tiếp cận cái ngứa hậu môn cứ chạy đi cầu ra. Thời gian chúng ta không có nhiều anh chị ơi. Mấy giờ rồi? Trời 11 giờ rồi. Tôi đi mấy chị đồng ý không, ngứa hậu thì lỡ miệng bị chi vấn luôn. Ngứa hậu môn hay là đi qua cái chủ đề nào khác? Hen phế quản là dễ nha, bỏ đi, không quan tâm. Thằng này không có gì mà sợ. Viêm phế quản tôi sẽ nói nhanh. Cái thuốc trầm cảm, cái này là một nghệ thuật. Cái thuốc trầm cảm, chúng ta có thuốc chống trầm cảm, chúng ta chống lo âu, chống là cái thuốc an thần, rồi vân vân. Nhưng mà cái này là một nghệ thuật dùng thuốc, cái gì? Cái này tôi không nói được đâu. Tôi sẽ nói một số thuốc trong một số bệnh cảnh, nhưng mà đây là không thể nào mà mình nói là mình nói rất là lung lay, tại vì cái phạm trù giữa kích thích và ức chế là cái phạm trù tương đối mà trên từng bệnh nhân cụ thể. Dùng cho người này là kích thích mà dùng cho người kia là ức chế, thành ra cái này tôi xin không dám. Đó. Thuốc giãn cơ nằm cho mình lãnh chỉ đau căn cơ, tiếp cận đau căn cơ thì đau căn cơ thì tôi đã có bài trên trên mạng rồi, cái gì nghiên cứu bài trên mạng CBD rồi, thì chúng ta còn cái viêm phế quản thôi. Bây giờ nói viêm phế quản đi nha. Còn cái vụ mà ngứa hậu môn thì tí nữa chúng ta hết giờ sẽ còn giờ cho cái phần đó. Vậy viêm phế quản, bây giờ khi nói đến viêm phế quản đó thì chúng ta nói bệnh, thực tế bệnh nhân cũng không có nói viêm phế quản mà tôi đến vì lý do gì, lý do gì ho đúng không? Bệnh nhân đến khám vì lý do ho. Mình rút lại chút xíu, tại vì mình cứ nghĩ cái bệnh nó vô đây không, thực tế đâu phải nằm đây đâu, ho rồi. Bây giờ mình có bệnh nhân ho, ho mình gọi là ho có sốt đúng không ạ? Đâu chứ đúng không, tôi sẽ đi gớm gọn cái ho có sốt thôi, tại cái ho không sốt nó những bệnh lý ngoài phổi nữa. Ho cho tôi sẵn đi luôn, sẵn đi luôn, tất nhiên là nó không không bài bản, tại vì nó còn nhiều vấn đề nữa. Tại vì ho nó là một cái phản xạ đường thở, ho là một tình trạng phản xạ đường thở. Trong trong bài chương trình 3 tháng đã có bài về ho của tôi rồi, thì cái đó bài nó tương đối là rất đầy đủ. Không bạn đây tôi xin nói ngắn một chút cái cạnh thôi, thì một số cái trong cái ho này có ho ho có sốt và ho không sốt. Ho có sốt, xin lỗi, không sốt, không sốt cấp thì chúng ta có nhiều cái nguyên nhân. Chúng ta có gần có kích thích màng phổi, ho kích thích là vùng họng, ho vùng vân vân, thì nó có cái ho cấp và ho mãn. Cấp thì chúng tôi bỏ qua, thì rất nhiều cái, rất nhiều trong cái mảng này á, thì chúng ta sẽ có, nếu một bệnh nhân mà có ho kéo dài, một bệnh nhân mà có ho kéo dài mà không sốt thì nó có mấy cái bệnh cảnh như sau, anh chị nhớ dùm trong đầu để chúng ta chẩn đoán, chứ bây giờ nó bệnh nhân có ho cái gì. Còn mấy ho cấp này thì bối cảnh chúng ta không nói đây, nó có ba cái bệnh lớn, anh chị chú nhớ giùm tôi. Thứ nhất là COPD hen, được cái gì ha, ho kéo dài không sốt. Cái thứ hai là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, như vậy ha. Và cái thứ ba là hội chứng nhỏ giọt mũi sao của viêm mũi dị ứng á, hội chứng nhỏ giọt mũi sao. Rồi làm sao ba ba thằng phân biệt, cái ba thằng này nó chiếm 99% trường hợp của cái ho kéo dài không sốt của bệnh nhân. Cứ ho kéo dài không sốt thì ba thằng chiếm 99%, thành ra các anh chị cứ nhắm đây trước mà phân tích. Còn trừ những trường hợp như là ung thư phế quản, ung thư phổi kích thích phế quản vân vân, thì cái đó là nó hiếm gặp lắm anh chị ha. Đây rồi, thì cái này dễ rồi. CBD thì nó tình trạng khó thở, ho cơn tiếng đứt thì vân vân dễ. Gợp thì nó là tình trạng ho xuất hiện ở tư thế nằm, thường phối hợp những triệu chứng đường đùng thượng vị, có sử dụng các thuốc NSAID kích thích đó. Thường xuất hiện tư thế nằm, bất kể nằm ở trong, nhưng mà tôi xin lưu ý nha, có nghĩa là về cơ bản đối với hội chứng GERD thì thông thường ta mô tả là có tình trạng có vị chua, cảm giác nóng rát vùng miệng và bệnh nhân ho kích thích kéo dài và ho thường xuất hiện ở tư thế nằm thường. Nhưng mà thực tế là khi nó đã có tình, bản chất của nó là tình trạng phù viêm của cái thành thanh quản, nắp thanh môn do axit nó lên. Khi nó phù viêm như vậy á, thì khi bệnh nhân ngồi á, thực tế là axit nó không lên nhưng mà tình trạng phù viêm vẫn còn. Như vậy bệnh nhân vẫn cứ ho, và ho này nó không có đờm ha, ho dạng gãi ngứa. Rồi hội chứng nhỏ dòng mũi sao, hội chứng nhỏ dòng mũi sao này thì nó sẽ là tình trạng ho xuất hiện ở những thời điểm trong ngày, không nhất thiết liên quan tư thế nằm, xuất hiện ở thời điểm mà nó liên quan đến cái vùng mà kích thích, ví dụ như là có tôi vô chỗ làm tôi ho, tôi về nhà tôi ho, ví dụ như vậy, là những cái chỗ mà có dị nguyên. Thông thường thì nó sẽ ho dữ dội ở tư thế nằm, thì nó có nghĩa rằng là nó xuất hiện ở những bối cảnh nhưng mà ho nhiều lên, nhiều nhất là tư thế nằm nha. Tại vì tư thế nằm nó làm cho cái dịch tiết nó còn mũi nó dính ra phía sau dễ. Cổ này là thường xuất hiện ở tư thế nằm nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện cả ngày, thỉnh thoảng để chúng ta không loại trừ, tại vì nó là phù viêm, nó ngứa cả ngày. Cổ này thì có rồi, tôi xin chích thêm một cái đoạn nữa. Tại trong cái bệnh cảnh mà ho không sốt này, nó có một cái bệnh nó gọi là viêm phổi không đặc hiệu, thực tế nó là bệnh cấp, viêm phổi không đặc hiệu. Tại sao? Thực tế là viêm phổi do thể vi trùng không đặc hiệu, tên đúng như vậy. Hay là viêm cộng đồng, viêm phổi cộng đồng do chủng vi khuẩn không đặc hiệu, cũng là nó. Thì cái thằng này á, đặc điểm của nó là bệnh cấp, nhưng mà nó lại kéo dài. Tại sao nó kéo dài? Tại vì chữa nó không hết. Thì do nó là vi trùng không đặc hiệu. Vi trùng này không đặc hiệu là bản chất của nó là dạng vi trùng nội bào. Thì tôi nói luôn là nó thể là vi trùng chlamydia đi, Legionella đi, mấy con đó là thể vi trùng nội bào. Thì khi nó vi trùng nội bào như vậy, thì thông thường khi bệnh nhân vô đợt cấp đó, thì bệnh nhân sẽ vô có sốt, có ho, có đờm vân vân. Bệnh nhân sẽ đi các tiệm thuốc uống thuốc. Thì khi uống thuốc đó, thì người ta sẽ cho các loại thuốc nào anh chị ạ? Thông thường viêm phổi thuốc gì? Kháng sinh gì ạ? Kháng sinh gì?
Dạ, thưa ông mang tin thầy, amoxicillin như là vuclanic thầy.
Giống gì? Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Acephalo.
Dạ.
Giống gì anh ạ?
Dạ, ông mang tin thầy. Ông mang tin này.
Dạ đúng rồi. Thì thông thường mà khi phổi này đến đó, thì các bác sĩ chúng ta hoặc tiệm thuốc sẽ cho hai nhóm thuốc, nhóm beta-lactam. Beta-lactam và nhóm cephalo. Đã, hai cái kháng sinh này là hai kháng sinh diệt khuẩn rất là mạnh. Thành ra sẽ điều trị cho đó cái chủng vi khuẩn là nó rất là tốt. Tuy nhiên khổ có này là hai loại kháng sinh là thể kháng sinh diệt khuẩn mại ngoại bào. Ngoại bào thì con vi khuẩn nằm ngoài tế bào thì nó mới chịu tác dụng của kháng sinh này, chứ con vi khuẩn mà nằm trong nội bào thì nó không bị chịu tác dụng. Là cái thể viêm phổi không đặc hiệu này là gì? Nó lại nằm nội bào. À, khi nó nằm nội bào thành ra thông thường, tôi nói bệnh cảnh thông thường đi. Bệnh nhân có một đợt là sốt, ho, chảy mũi đó, sau đó tình trạng sốt nó hết, chảy mũi nó hết, có tình trạng ho có đờm kéo dài. Bệnh nhân có ho có đờm kéo dài này, đến các tiệm thuốc lấy thuốc uống, đến bác sĩ lấy thuốc uống, uống không hết. Thực tế trong ngày sẽ hết hơn, không có ho. Tuy nhiên đến ban đêm ho dữ dội, mất ngủ, ho nguyên đêm, ho sặc sụa, ho cứ dữ dội. Đó là bệnh cảnh mà thông thường chúng ta sẽ thấy ở Việt Nam chúng ta như vậy ha. Và bệnh nhân coi là bệnh sử sẽ sử dụng hai nhóm thuốc này, và hai nhóm thuốc này thì các thông tin nó phối hợp ra cái thể này, thì cái thể này gọi là thể viêm phổi không đặc hiệu. Điều trị của nó thông thường của nó là mình có nhiều chủng lắm, Legionella rồi chlamydia vân, các loại vi trùng nội bào đó, thì các chị sử dụng các loại thuốc kiềm khuẩn, kháng sinh kiềm khuẩn, ví dụ nào,
azithromycin đó thầy.
Dạ anh nói lại,
azithromycin đó thầy.
Azithromycin, cảm ơn anh. Azithromycin. Rồi, azithromycin, clarithromycin, mấy cái loại thuốc nhóm macrolide, nhóm lỗi mấy anh chị nha. Dạ em nghe thầy Trang ơi. Dạ được rồi, thầy ơi, em nghe thầy. Dạ. Thì cái này không thầy thì ví dụ chúng ta để bảo vệ được một cái ba tháng trước đây chúng ta chỉ điểm vô để họ đảm bảo một thời gian thì đây là những cái này chắc là lúc đó thì chắc là tôi có ý để bây giờ chỉ để thế nào được dạ để bảo vệ được mọi các anh chị là học trò có thể dạ cũng vì anh em trong công ngành của mình mà anh chị cũng học cũng mất thời gian phải bảo vệ được lại cho họ tránh trường hợp là cái bản chỉnh mình học đó à. Đúng rồi. Dạ thầy góp ý giùm em để còn em tìm ra thêm cái văn bản là xâm làm đúng luật thôi chứ cái này mình không có làm sai được. Dạ thầy.
Rồi, tôi xin lỗi các anh chị, mình nên đâu anh chị ạ? À, Macolic phải không? Chúng ta có nhóm Macolic, nhóm Cyclin. À, nhóm Macolic đúng mà tôi Macolic nãy tôi có lộn à, Macolic và nhóm Cyclin này Idomicin nhóm Macolic rồi anh nói gì ạ? Tôi xin nghe
Doxycycline phải không thầy?
Doxycycline đúng rồi anh đúng rồi anh ạ. À, thì nhóm này là nhóm kiềm khuẩn tác dụng rất khá là rộng, cái phổ rất là rộng. Azathioprine, doxycycline, Erythromycin, tetracycline, vân vân. Cái này là nhóm kiềm khuẩn thông qua cơ chế của các ribosome ức chế sự phiên dịch từ ARN qua protein. Thành ra nó kiềm khuẩn dạng rộng và tấn công luôn cả nội bào với ngoại bào. À, anh chị. Thành ra cái này là thì thường nha. Tôi thấy là một số đồng nghiệp của tôi bên nước ngoài, tại vì tôi đi học biết là bên đó là họ thích dùng là nhóm doxycycline. Ở bên đó này không có doxycycline, không biết sao lý do là không có. Nghe doxycycline họ thích dùng lắm, họ đi tìm xăng đó. Tại vì doxycycline nó dùng nó rất là khó chịu. Clarithromycin dùng tương đối dễ chịu nè, ít kích thích dạ dày. Ít kích thích dạ dày hơn cả luôn cả tetracycline nữa. Ít lắm. Thành ra dùng clarithromycin được, nhưng mà tỷ lệ kháng khuẩn tăng rất là cao trong thời gian vừa qua do sử dụng điều trị HP. Thành ra dùng còn azithromycin thuốc mới hơn nữa, thằng này lại an toàn hơn nữa, dễ sử dụng hơn nữa. Xin đơn giản như chị này, nhóm Lari anh chị phải dùng 2 viên ngày, dùng trong tuần lễ, ví dụ như vậy dùng 5 ngày 3 ngày quyền anh chị, nhưng mà phải 2 viên ngày 500 mg. Nhưng mà azithromycin đó thì thời gian bán Mỹ của nó kéo dài 3 ngày lận, 2 đến 3 ngày. Thành ra khi thông thường anh chị thấy rằng là bác sĩ chúng ta sẽ kê là một viên azithromycin 500mg cho người lớn nha, trẻ em khác một viên mỗi ngày, uống trong 3 ngày ngưng. Thành ra nó thiết kế luôn cái hộp bán có 3 viên thôi, chị để ý thì nó bán có hộp có 3 viên thôi, là nó có ý đồ như vậy. Tại vì cái thời gian bán hủy của hàng azithromycin nó gần 3 ngày lận, 2-3 ngày. Do vậy mình khi mình uống một viên mỗi ngày là nó chồng liều, nhưng mà uống 3 viên liên tục như vậy thì đủ liều phổi một tuần lễ. Anh tôi nói như vậy để cho anh chị hiểu là tại sao đi qua mua nó bán đúng hộp thuốc có 3 viên là như vậy á. Còn giờ thì chúng ta, tôi thấy có nhiều anh chị khác là dùng là một viên mỗi ngày uống cho 2 tuần lễ, đúng hay sai? Quan điểm tôi thì nó, tôi không đồng ý như vậy. Đúng sai tôi không dám nói, quan điểm tôi không đồng ý như vậy. Nhưng mà bệnh nhân cũng không bị ngộ độc gì hết. Thằng này tôi nói lành tính, lành tính. Thì tôi nói sớm hồi này chúng ta thấy như vậy. Rồi bây giờ chúng ta vô cái sốt, mà ho có sốt được không ạ? Đến đây thì thắc mắc gì thêm không? Ba thằng này chiếm 99% các cái ho kéo dài không sốt nha, mà mãn tính. Còn mà nếu mà ho kéo dài cấp tính, và cấp tính nghĩa là trong vòng 2-3 tuần để đổ lại á, thì cái này thằng này nếu mà nó không sốt thì tại vì nó sốt rồi, khi đến khám chúng ta nó không còn sốt nữa, thì thằng này vô đây nó không sốt nha. Nếu có sốt phải lên trên tay nha anh chị, đừng có nhầm lẫn xuống đây. Nếu mà nhầm lẫn có sao không, cũng không sao được, tại vì cái thể này nó điều trị luôn cả nhóm vi trùng bên ngoài tế bào. Thì trong cái sốt, thường thường á, thì khi anh chị đọc sách vở nó sẽ phân ra là phân theo nhóm gì, phân theo gì lâm sàng nha. Ho có sốt mình phân là gì? À thông thường á, ta phân làm viêm phế quản với viêm phổi. À, viêm phế quản với viêm phổi. Rồi. Rồi. Phân như vậy, vậy theo anh chị á là làm sao, mục tiêu mình phân như vậy làm gì các anh chị ạ? Ha. Để đánh giá mức độ. À, cảm ơn anh. Đánh giá mức độ. Tại vì viêm phổi là nặng hơn viêm phế quản đúng không anh chị? Vậy cảm ơn anh chị là nghĩ là đánh giá mức độ là đúng. Tại vì có một số cái sách vở ghi phân như vậy để phân biệt giữa là thể siêu vi. Tại người ta nói là đây là siêu vi. Còn đây là vi trùng. Mà đây siêu vi thành ra là không kháng sinh. Còn đây là có kháng sinh. Thành ra các anh chị đọc một số khuyến cáo hiện nay, anh chị một số video á của các bên hô hấp đó có giới thiệu á, lựa chọn kháng sinh trong viêm phổi, khuyến cáo chẩn đoán điều trị viêm phế quản, viêm phổi là để như vậy. Tại vì trong viêm phế quản của họ là tương ứng với vấn đề là siêu vi và không kháng sinh, còn trong viêm phổi là tương ứng với vi trùng và có kháng sinh. Đến đây anh chị thấy như vậy chưa ạ? Thấy chưa ạ? Đó là thành thông thường sách vở, nhưng thực tế thì khi con siêu vi nó nhiễm vô cơ thể thì nó có nhiễm một nơi hay nhiễm nhiều nơi? Nhiều nơi. Thành ra khi mà nhiễm siêu vi thì nó có thể viêm phổi luôn, đồng ý không ạ? Còn ngược lại khi mà nhiễm vi trùng, con vi trùng mà trong phổi khi mình ho nó có lên phế quản không, có lên phế nang không, sinh phế quản không, có. Mà con vi trùng ở phế quản nó có ho nó rớt nó có xuống dưới phế nang không, cũng có. Thành ra cái phạm trù phế quản, phạm trù mà viêm phổi là vi trùng và viêm phế quản là siêu vi á, nó không đúng. Nó không đúng. Tại vì trong bệnh siêu vi nó có viêm phổi nè, dù Covid nó viêm phổi đó. Covid nó gây viêm phổi đầy hết trơn chứ đâu không ạ? Thành ra các phạm trù mà siêu vi là viêm phế quản là sai. Chỉ là mình phân biệt giữa viêm phổi với viêm phế quản để phân biệt hai phạm trù này là sai, thực tế sai. Vậy câu chuyện này là mặc dù mang tên như vậy nhưng thực tế là phân như vậy để phân mức độ nặng hay nhẹ. Mức độ nhẹ và mức độ nặng. Thì tôi nói điều này để cho chúng ta nhẹ nhàng trong cái vấn đề về tiếp cận. Tại khi các anh chị nói là viêm phổi với viêm phế quản, các anh chị sẽ gồng vô để phân biệt ca nào là viêm phổi và ca nào viêm phế quản, triệu chứng nào giúp phân biệt giữa viêm phổi với viêm phế quản. Nhiều đó thôi là các anh chị cũng mệt rồi. Anh chị nói là phải tìm dấu chứng X-quang để chứng tỏ là có viêm phổi. Thực tế viêm phổi nó có thể có dấu chứng X-quang và có thể không có dấu chứng X-quang. Thành ra khi chúng ta đặt cái trọng tâm ở viêm phổi viêm phế quản là các anh chị sẽ rất khó trong lâm sàng để biết được ca nào viêm phổi viêm phế quản. Ngược lại, chúng ta dựa vào cái đặc điểm, nếu mà nhẹ, thực tế tôi không cần quan tâm siêu vi vi trùng nữa, tôi không cần quan tâm. Thì thằng nào nó cũng gây bệnh được hết trơn á. Nếu nhẹ, tôi sẽ như vậy.
nếu nặng, tôi sẽ như vậy. Thành ra chúng ta không còn cái phạm trù đắn đo suy nghĩ đây là siêu vi vi trùng nữa. Tôi không còn phân biệt nữa. Tôi biết được không? Tôi xin chỉ cho các anh chị biết. Tôi sau bài này tôi sẽ chỉ cho anh chị biết là cách nào biết thể nào là siêu vi, thể vi trùng ngay trên lâm sàng. Lâm sàng luôn. Tôi chỉ cho anh chị cái cách để nhìn biết. Tuy nhiên, để tôi phân tách rõ, vấn đề điều trị của cái ho sốt này nè, nó không có phải liên quan vi trùng vi siêu vi. Nó liên quan đến độ nặng hay nhẹ. Tại nếu nhẹ tôi xử lý khác và nếu nặng xử lý khác. Vậy thì muốn phân biệt của hai thằng này, chúng ta phân biệt điểm nào? Biết nặng hay nhẹ phân biệt điểm nào? Tôi nói vậy cho anh chị thả lỏng trong cái trận thực tế với lại nó khác nhau. Phân biệt cách nào anh chị ạ? Dấu chứng nào? Chúng ta có thêm một số dấu chứng đây. Trên cơ bản là nó nhẹ.
Có khó thở.
Ăn thêm là nó nặng. Nha này. Nóng, si, hô.
Đúng rồi, khó thở.
Dấu si hô hấp là dấu gì?
Dạ, khó thở phải không thầy?
Đúng rồi, đúng rồi. SpO2 giảm, tăng nhịp thở.
Dạ.
Đúng rồi, đúng rồi. Nha. Vậy là bệnh nhân phải có biểu hiện của chứng siêu hấp, đó là tăng nhịp thở, thở co kéo, rồi giảm oxy trong máu, thể hiện cái SpO2. Biểu hiện của siêu hấp hoặc là hậu quả siêu hấp. Rồi thứ hai là gì? Cái thể trạng bệnh nhân. Chúng ta có bốn nhóm yếu tố mà. Thể trạng bệnh nhân. Bệnh nhân lừ đừ, bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân bệnh lý phối hợp thì lập tức là đưa vô thể nặng. Được chưa? Bệnh nhân rồi vấn đề các nguồn lực xung quanh, bệnh nhân không có người chăm sóc. Bệnh nhân vân vân thì tất cả những yếu tố này, thể trạng là thể trạng, nguồn lực bệnh nhân, siêu hấp, dấu chứng của nó, lơ mơ, gia đình không có nè, không bị chăm sóc. Nó còn nít á. Chứ còn người lớn là có bệnh nhân có yếu liệt, bệnh nhân có lơ mơ, bệnh nhân ăn uống bị sặc, thì tất cả những cái dấu chứng nào mà có nguy cơ, anh chị cân đong đo đếm có nguy cơ này, mình thấy nó vấn đề có, bệnh nhân này không được chăm sóc, bệnh nhân này yếu liệt nửa người, bệnh nhân này bị liệt cơ hạ thiệt, bệnh nhân không có phản ứng ho, xin lỗi, bệnh nhân ho không nổi, bệnh nhân bị sặc, lập tức nhảy vô nặng liền, không cần phải biết là vi trùng hay siêu vi, được chưa anh chị ha? Tại vì đó là vấn đề nguy cơ rồi, nhảy liền. Và khi nhảy nó liền thì anh chị nhảy vô là cho bệnh nhân dùng kháng sinh liền. À. Tại vì thực tế trong đường phế quản chúng ta lúc nào cũng có vi trùng. Và khi cơ thể chúng ta yếu xuống là nó bùng lên. Vậy câu chuyện đặt ra là mình dùng kháng sinh là kháng sinh này để chống lại cái sự bội nhiễm, chống lại cái nguy cơ trên một cơ địa bệnh nhân có đầy yếu tố nguy cơ. À, ý tôi muốn nói điều đó. Thành ra để cho anh chị thư giãn ra, chứ để không có can này là mình sẽ phải vi siêu vi hay vi trùng không, làm như vậy chị không ra đâu. Can này nặng hay nhẹ? Nhẹ, không dùng kháng sinh. Ho tốt, khỏe, chăm sóc tốt, da dẻ hồng hào, tiếp xúc tốt, không sao. Nhưng mà tất cả những yếu tố phụ gián tiếp mà tôi có dịp đề cập là chúng ta có thể quyết định điều trị dựa vào những thông tin không nằm trên bệnh nhân là như vậy nè. Gia đình có chăm sóc hay không, có theo dõi tốt hay không, vân vân, nằm đây nha. Thì nặng và dùng kháng sinh. Đây là cái thứ nhất. Bây giờ tôi xin gợi ý cho anh chị để chị an tâm. Tại vì lỡ bây giờ bệnh nhân mà bây giờ bị chi trùng mà mình dùng mà mình không dùng kháng sinh thì sao, vân vân. Hoặc là bệnh nhân bị siêu vi mình dùng kháng sinh như vậy nó có quá đáng hay không, thì giúp cho anh chị phân biệt làm sao biết được một cái bệnh đang nhiễm trùng, đang sốt là do siêu vi hay vi trùng. Anh chị nào có thể giúp được không? Một bệnh nhân đang sốt mình thấy biết được như thế nào là siêu vi vi trùng không? Sốt nhẹ, nhẹ, cơn, rồi, siêu vi nha, này siêu vi, rồi, viêm lông khác làm sao, viêm lông, này là chữ lông không có dễ ô nha anh chị, viêm lông, lông này là xúc tiết á, xúc tiết, cái chữ tiết này là lông tiết á, là xúc tiết á, chứ mà chữ lông có ô. Rồi, chứ mà viêm cộng lông. Rồi, tiếp nữa cái gì nữa? Cảm ơn. Rồi, gì nữa? Khá, cảm ơn chị ha, khá đầy đủ. Cái gì à? Để cho các chị phân biệt nha. Như đây là đủ để chúng ta chẩn đoán là siêu vi rồi đó. Đặc điểm như sau. Con vi trùng á khi nó tấn công, nó tấn công một mô thôi đã mệt rồi, chứ không phải chỉ khi vô nó vô sốc á, đa mô á thì nó tương đương với sốc mất tiêu rồi, nặng lắm. Thành ra thôi cái trường hợp này nó vô đây rồi mình rõ ràng rồi, không nói nữa. Tại vì nó vô sốc làm gì mình ngồi đây, mình ngồi mình đi phân biệt với viêm phổi với viêm phế quản nữa, nó vô sốc mất tiêu rồi ha. Thành ra mình không bàn đây, mình nằm một trên một mô nè. Còn con vi siêu vi á là nó đa mô đa cơ quan, tại bản chất của nó không phải là do con siêu vi, mà bản chất của nó là cái phản ứng miễn dịch. Cái này nếu có dịp bàn trong vấn đề về bệnh, các cơ chế sốt và các cơ chế bệnh lý của sốt rồi đó thì tôi sẽ bàn thêm, nhưng mà thôi chỉ có ghi nhận đây là phản ứng miễn dịch của kháng nguyên và kháng thể. Thành ra đã phức hợp kháng nguyên thể thì nó sẽ xảy ra hiện tượng viêm đa mô. Thành ra cái đa mô này sẽ thể hiện đó là bản chất của CV. Ví dụ như nãy nói là viêm lông, thực tế là bệnh nhân mà có sốt là hệ máu, bệnh nhân có ho là của phế quản, bệnh nhân có đau họng là của niêm mạc miệng, biểu mô phế quản là biểu mô lát tầng, xin lỗi, biểu mô trụ đơn có vi nhung mao, phế quản là trụ đơn vi nhung mao, đồng ý không ạ? Có thể trụ đơn và trụ giả tầng. Biểu mô của niêm mạc miệng là biểu mô lát tầng không sừng hóa, chỉ là về cơ bản là hai mô khác nhau nó cùng lúc bị thì nó là CV. Bệnh nhân cần thêm để chảy mũi nữa, bản chất của mũi là biểu mô lát tầng không sừng hóa, giữa mũi với miệng họng là hai bệnh khác nhau mà nó còn chảy mũi nữa, vậy là nó là CV, được không? Bệnh nhân có đỏ mắt, giữa mắt với miệng là hai chuyện khác nhau mà nó còn thêm đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều thì nó là CV. Thì cái này là trong cái bài về CV với vi trùng á, biết tôi đã trình bày cho anh chị chưa cả? Có dịp chưa? Không có thì thì đó, thằng Nam, bệnh nhân vô là có viêm lông hấp, ý nó nói là bệnh nhân là bác sĩ ơi em ho nè, em đau họng, nhắm mắt luôn, CV. Ho không đau họng, kháng sinh. À, ông này ho mà không đau họng gì hết là sáng sinh, nhưng mà ho đau họng siêu vi, ho ngạt mũi chảy mũi siêu vi, ho xuất tiết mắt đem nhem siêu vi. Đó, dễ không? Dễ không các chị ạ? Nhưng mà có ho không có gì hết là coi chừng vi trùng. Ho mà khàn giọng vi trùng, cái khàn giọng nó khác nha, cái khàn giọng là hậu quả của ho nó khác. Rồi chúng ta sẽ lấy là chúng ta phân biệt cái siêu vi vi trùng. Thành ra đấy, thành ra trong đây chúng ta sẽ có một cái chúng ta hay nói là cái tam chứng siêu vi. Tam chứng siêu vi, tam chứng siêu vi, anh chị nào biết được rồi, cho tôi biết không ạ? Để chúng ta dễ gợi nhớ siêu vi. Tất nhiên là đa cơ quan là đồng ý rồi đó, đa cơ quan là siêu vi liền. Bây giờ tam chứng siêu vi là gì nè? Thứ nhất là, nhất là sốt. Thứ hai là ban da, tất cả cái loại ban nha, hồng ban, sẩn, ống nước, cục cũng được luôn. À, là dạng ban da. Và cái thứ ba là đau nhức cơ khớp, cơ và khớp luôn nha. Nên là tam chứng siêu vi. Thực tế nó thể hiện là tình trạng viêm đa màng của cơ thể thôi, không gì chưa hết. Sốt là viêm của hệ máu, quý học. Ban da là phức hợp kháng nguyên thể lắng động ở trên mao mạch của da, mao mạch, động mạch, tĩnh mạch của da. Còn đau nhức khớp là sự lắng động của phức hợp các nguyên thể trên các bao gân, bao màng xương, màng khớp, màng cơ. Vậy thôi à. Thành ra cái này tam chứng siêu vi. Mà tam chứng siêu vi này nếu anh chị phối hợp theo cái tiêu chí về viêm đa màng này ở vùng liên lông hô hấp, chính xác 99. Tại sao 99? Hơn 99 nữa. Tại vì khi mà nói về nhiễm trùng thì nội cái phần về siêu vi với vi trùng nó phân bố là 90% siêu vi rồi. Bây giờ là tôi nhắm mắt được chẩn đoán là 90% là siêu vi. Chỉ có 10% vi trùng thôi. Bây giờ cộng thêm cái thông tin này nữa thì con số nó không phải 90% nữa, là 99.9% là siêu vi. Nếu cộng thêm cái này, nếu cộng thêm cái đa màng. Được chưa anh chị ha? Thành ra các anh chị tự tin đi, đừng có ngại. Tuy nhiên tôi nói là cái siêu vi đó không đồng nghĩa với việc không dùng kháng sinh nha. Cái siêu vi đó là chuyện siêu vi. Tôi biết là siêu vi, nhưng tôi vẫn dùng kháng sinh nếu mà nó nặng nha. Không biết. À, tôi không cần biết cơ chế siêu vi vi trùng này, tôi biết là nặng hay nhẹ để dùng. Tại vì cái việc kháng sinh này là liên quan đến vấn đề về dự phòng, chứ không phải là kháng sinh điều trị. Nhưng mà chúng ta biết để chúng ta tự tin thì ha, trong cái chuyện siêu vi này chúng ta biết để chúng ta điều trị những cái thể lâm sàng khác nhau. Thì cái siêu vi này
Nếu như mà không có thông tin gì hết thì 90% nó là do siêu vi rồi. Nếu tôi có thông tin nữa thì theo xác suất giá trị chẩn đoán sau khi có thông tin sau test nó tăng lên 99%, và còn cộng thêm cái viêm đa màng này nữa lên rất là cao. Sốt cơn, đồng ý hoàn toàn. Đặc điểm của siêu vi là sốt cơn, đi chung là sốt liên tục, đó là điểm. Tại vì bản chất của siêu vi nằm trong tế bào, nó chỉ ra bên ngoài tế bào khi nó bùng nổi đàn thôi, thành ra xuất hiện từng cơn. Nhưng mà cái sốt cơn đó thì phải hiểu là nó chỉ đúng trong cái giai đoạn đầu tiên, ở những cái vòng đời đầu tiên thôi, còn những vòng đời của chu kỳ nhân sinh cho nó không còn đúng nữa. Thành ra cái sốt cơn nó chính thức là gợi ý chứ không chính chắc chắn, chưa kể là bệnh nhân dùng thuốc nữa. Thành ra sốt cơn này là đúng nhưng mà chỉ đúng trong giai đoạn đầu tiên, và nó không đúng nếu giai đoạn trễ hoặc là bệnh nhân có dùng thuốc. Còn sốt nhẹ tôi không đồng ý, sốt nhẹ không phải đặc trưng của siêu vi nha. Ngược lại, sốt siêu vi là sốt nặng, sốt vi trùng mới là sốt nhẹ. Mấy áp xe da, viêm da, viêm tế bào nó sốt nhẹ thôi, gì đâu cái con lao sốt nhẹ. Sốt nhẹ là đặc trưng của vi trùng, chứ mà sốt nặng vi trùng, mà sốt nặng là trong vi trùng nó vô viêm sốc nhiễm trùng thì nó mới sốt nặng thôi, chứ còn sốt vi trùng là sốt nhẹ, còn sốt siêu vi mới là sốt nặng. Thôi, một số thông tin như vậy giúp cho anh chị chẩn đoán xác định được là siêu vi do vi trùng, đồng thời phân biệt được các cái thể trong viêm phế quản, vi trong ho sốt. Thì cái đặt nặng ra đừng có phân biệt là viêm phổi phế quản gì hết, mà phân biệt là nặng hay nhẹ. Ý tôi muốn nói là vậy, là vậy để chúng ta giải thích cái lý do phía sau. Còn cái việc nặng này á, để giải thích vấn đề về bảo hiểm y tế v.v. thì cái thể nặng thì chẳng nói như viêm phổi rồi, bất kể nó siêu vi vi trùng, nó nhẹ chẳng nói viêm phế quản, tại vì nó liên quan đến thần thanh thống bảo hiểm y tế. Nhưng mà trong đầu mình phải xác định được cái này, tôi biết chắc nó là siêu vi nhưng nó là thể nặng và tôi phải điều trị vi trùng, điều trị kháng sinh. Tại vì cái kháng sinh này nó liên quan đến bảo vệ cái niêm mạc của phế nang á, cái phế nang nó bị hủy trong đó. Thì đến đây thì tôi đã kết thúc cái vấn đề về tiếp cận ho. Thì trong này chúng ta tóm lại, ho có sốt và ho không sốt. Trong ho có sốt thì nó sẽ phân ra thể nặng, thể nhẹ. Nặng kháng sinh, nhẹ theo dõi điều trị nâng đỡ. Siêu vi chiếm 99% trường hợp. Nếu có phối hợp những thông tin khác thì an toàn. Tuy nhiên vẫn phải dùng kháng sinh tại vì nó là thể nặng. Đối với là ho không sốt mà nó gấp thì nó có nhiều cái lắm, ho do hít sặc, ho do dị vật, ho do viêm thanh quản, ho vân vân. Thì trong đó có cái hệ ho mà gọi là tương đối bán cấp, nó không có sốt giai đoạn đó nữa nhưng mà nó ho kéo dài dữ dội, ho kích thích, ho kết đờm kéo dài, thằng này là viêm cộng đồng thể không đặc hiệu. Bên cạnh là đã dùng kháng sinh nhiều lần, khám nhiều nơi, uống đã thuốc, trong ngày thì không có ho nhưng mà tối nằm xuống là nó ho nguyên đêm, thằng này. Thể mãn, mãn thì ho kéo dài, không sốt kéo dài, thì nó có ba cái là chuẩn đoán. Thứ nhất là COPD với hen, thứ hai là